Chetavane anatha vendikasa rame anatho Hôm sau từ tại và vô nhiễm là bốn lần cao. sao thường những sợ hãn như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là cố gắng cao
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thượng không kiến thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba ngày 6 tháng 3 năm 2012 Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Banh Thốt mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, các tiền cái sẽ do Đại Đức Pháp Chín giảng giải với sự điều hòa của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 6 tháng 3 năm 2012, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, các tiền cái tương ưng bộ Samyutta Nikaya, hòa thượng Thích Minh Châu dịch diệt. Kính mời Phật tử Nguồn Đức Hạnh lên đọc chánh văn. Nam mô Buddhaya.
Dạ, sa thứ lành thai. Kính cảm ơn Sức Vô Thường. Nam mô Bức Tha Giá, con Nguồn Đức Hạnh. Con kính đảnh lễ Vi Chi Tôn Thiền Đức, kính chào quý đạo hữu. Con xin được đọc phần chánh kinh của bài học hôm nay. Giáo trình lớp Phật Pháp Bức Tha Thâm Mắt Các Triền Cái Tương Ưng Bộ Samyutta Nikaya, Hòa Thượng Thích Minh Châu Dịch Việt, tập 5, Thiên Đại Phẩm, chương 1, Tương Ưng Đạo, Phẩm Bộc Lưu. Các triền cái. Này các tỳ kheo, có năm triền cái này. Thế nào là năm? Dục tham triền cái, ca mắc chăn, đắc ni quá ra na, sân triền cái, hôn trầm thủy miên triền cái, trạo hối triền cái, nghi triền cái. Này các tỷ kheo, đó là năm triền cái này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm triền cái này, các tỷ kheo thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. Chúng con Kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ đến Đại Đức Minh Thành cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Cảm ơn quý vị cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi xin trình bày đến quý vị một cái thời pháp nói về kiềm cái. Phải nói rằng quý vị chờ chúng tôi một chút. Quý vị còn nghe rõ được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, cảm ơn quý vị. Thì quý vị biết rằng ở trong cái đời sống của chúng ta đó, phải nói rằng là chúng ta không có đắc được thiền định hoặc đạo quả, hoặc là chúng ta không có hăng hái để làm việc, hoặc là chúng ta bị bỏ dở dang một cái việc gì đó, vân vân. Thì phần nhiều là chúng ta thấy rằng là do năm cái kiềng cái này nó che khuất, nó ngăn cản chúng ta. Thành ra đó mình thấy rằng khi nào mà chúng ta diệt được, chúng ta đoạn tận được những cái kiềng cái này, thì lúc đó chúng ta mới được cái sự an vui. Để bước vào thời pháp ngày hôm nay thì chúng tôi xin được thành tâm lành lễ Tam Bảo một cách tóm tắt: Arahant Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Ati Vademi Sokhato Bhagavata Thammo Thammang Namasami Suppatipanno Bhagavato Savakasangho Sangkhang Namami Lokasat na thang quá mút tam ma hằng bút thanh chát tam minh chát bát na ma mỹ sanh khăn. Đệ tử xin nghiêm trình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng và kính chia đều đến quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ cho quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Thầy giá. Kính thưa quý vị, đối với đề tài năm kiện cái này, hầu như là chúng tôi phải nói rằng là chúng tôi rất là thích về cái khía cạnh nào quý vị? Thích về cái khía cạnh để mà chúng ta nghiên cứu, và nhờ chúng ta nghiên cứu rồi thì chúng ta rõ, chúng ta rành, sau đó chúng ta mới biết được cái phương hướng, hoặc là cái cách để mà chúng ta động trừ. Thì quý vị biết rằng đối với cái kiện cái này, khi mà mình đoạn trừ đó, thì có những người đầy đủ duyên lành thì sẽ đoạn trừ được ở trong cái cuộc đời này, ở trong cái ngay cái đời sống này. Còn nếu mà chúng ta mà chưa có duyên lành có thể có những lúc chúng ta cố gắng chúng ta tu tập thiện xảo, quý vị, có thể là ít nhất là chúng ta cũng lìa được năm kiền cái này. Quý vị thấy rằng tại nhiều khi chúng ta không có để ý. Ví dụ như chúng ta mà để ý coi, ví dụ như quý vị mà nghe pháp mà xuyên suốt, ví dụ như chúng ta nghe pháp chúng ta xuyên suốt đi, thì lúc đó chúng ta cũng lìa, chúng ta cũng đã lìa được năm cái chuyện cái. Tại vì nếu mà mình không có lìa được năm chuyện cái này thì mình nghe pháp bằng một cách, ví dụ như là mình bị phóng tâm, hoặc là mình ngồi mình nghe nhưng mà mình suy nghĩ về một cái điều gì đó. Còn nếu mà quý vị thấy rằng khi nào mà chúng ta nghe, ví dụ như là xuyên suốt một cái bài pháp đó, hoặc là chúng ta khi mà chúng ta nghe, chúng ta nhớ, thành ra lúc đó là chúng ta lìa được năm cái chuyện cái này.
quý vị thấy rằng ở trong kinh á, Đức Phật á, ưa khuyên các vị tỳ kheo hãy khéo lắng nghe và suy nghiệm kỹ. Thì nếu mà chúng ta á, mà khéo lắng nghe mà chúng ta suy nghiệm kỹ á, thì lúc đó chúng ta cũng lìa được năm cái chuyện cái. Lìa ở đây á, nó khác với cái sự mà lìa ở đây á, nó khác với cái sự mà những cái vị mà đắc thiền được an chỉ định. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là an chỉ định á, khi mà mình chứng đắc được một cái tầng thiền nào đó, thí dụ như là sơ thiền đi, thì quý vị đã đè nén được như là một cái vật gì đó, thí dụ như một cái vật gì, thí dụ như bây giờ chúng ta để một cái bình mà ở dưới một cái hồ nước đi, thì cái sự đè nén có nghĩa là chúng ta đè cái bình đó là chúng ta không để nó trội lên, nó nổi lên. Thì cái trạng thái của một người mà chứng sơ thiền thì người ta đè được năm cái thiền cái đó. Còn đối với chúng ta đó, nếu mà chúng ta thực hiện những cái thiện pháp thì lúc đó chúng ta như là một cái người mà mới có lìa được. Thí dụ như mình nghe pháp xuyên suốt, hoặc là trong cái thời gian đó mình tu tập một cái đề mục nào đó mà mình không có bị chi phối về một cái điều gì, thành ra là lúc đó là chúng ta chỉ mới có lìa năm cái pháp đó thôi. Thí dụ như đối với thí dụ một người mà người ta ngồi, người ta niệm hơi thở đi, người ta hít vô thở ra người ta đếm một, hít vô thở ra người ta đếm hai, như vậy cho đến năm, rồi người ta bỏ, người ta mới tập lại hít vô thở ra, người ta đếm từ một cho đến sáu, vân vân. Thì cái người mà tu tập được xuyên suốt như vậy, không bị chi phối trong suốt một cái thời gian, ví dụ là 30 phút hoặc là 20 phút, mà chúng ta không bị chi phối bởi cái điều này, điều kia, thành ra lúc đó đó, chúng ta gọi là mình đã lìa được cái năm cái chuyện cái này. Còn lại hầu như là chúng ta thấy rằng ngược lại đó, thì ở trong cái đời sống này chúng ta luôn luôn chúng ta bị những cái chuyện cái này nó chi phối chúng ta rất là nhiều, ngay cả ở trong công việc và ngay cả ở trong cái sự tu tập. Vậy thì năm cái chuyện cái này là có năm cái chuyện cái này là cái gì quý vị? Sao ngày hôm nay chúng tôi thấy cái nét của chúng tôi nó bị trục trặc hoài. Dạ, alo. Dạ, dạ. Chắc có lẽ rằng cái chúng tôi nó chậm. Thì vậy thì năm cái chuyện cái ở đây là cái chuyện cái trước tiên là chúng ta phải biết rằng là chuyện cái có nghĩa là ngăn che. Nó xuất phát từ cái chữ ni quá rác. Ni quá rác có nghĩa là ngăn che hoặc là cản trở. Ngăn che, cản trở. Mà cản trở cái gì quý vị? Cản trở cái tâm của chúng ta. Nó cản trở cái tâm của chúng ta, nó làm cho cái tâm của chúng ta nó thí dụ như nó bị chi phối bởi những cái phiền não, nó bị chi phối bởi những cái phiền não. Vậy thì năm cái ngăn che này có khi là chúng ta bị cái gì ngăn che quý vị? Kính thưa quý vị, đó là chúng ta bị cái dục cái nó ngăn che, nó ngăn che tâm của mình. Rồi thứ hai là chúng ta bị ngăn che bởi cái gì? Sân độc cái và bạch đá đi quá đó, có nghĩa là lúc đó chúng ta bị một cái phiền não sân nó ngăn che, nó làm cho mình nó làm cho mình không có hiển lộ cái trí của mình được. Rồi thứ ba đó là chúng ta bị hôn thị cái, hôn thị cái nó sẽ cũng ngăn che tâm của chúng ta. Rồi chúng ta bị trạo hối cái, thứ tư là chúng ta bị trạo hối cái, nó sẽ ngăn che tâm của mình. Rồi thứ năm nữa đó là chúng ta bị hoài nghi cái, nó sẽ ngăn che tâm của mình. Chính do năm cái truyền cái này nó cứ ngăn che cái cuộc đời của chúng ta hoài, thành ra đó chúng ta làm việc thì cũng không được, mà chúng ta tu tập thì cũng không được. Chúng ta cũng như là khi nào mà năm cái chuyện cái này, một trong năm cái chuyện cái này nó phát lên thì chúng ta sẽ bị cái công việc của chúng ta nó sẽ bị lùi dần, hoặc là tâm của chúng ta càng ngày nó sẽ càng có những cái trạng thái mà nó xa rời với thiền pháp. Vậy thì đầu tiên chúng ta thấy rằng nói về cái gì, dục cái. dục dục cái á, ở đây có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là khi đó tâm của mình bị bám nhiễm, bị dính mắc. Chúng ta thấy rằng dục dục cái á, có nghĩa là tham, tham về năm cái cảnh, tham tham về năm cái cảnh: cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Chúng ta bị bám nhiễm, hoặc là chúng ta bị quyến luyến, chúng ta bị dính mắc. Thành ra đó, ở trong phi diệu pháp thắng pháp tập yếu luận á, mới nói rằng là đối với dục dục cái chi pháp của nó là tham tâm sở, hay là sở hữu tham. Tham tâm sở hoặc là sở hữu tham này, nó làm cho tâm của mình sao, nó cứ dính mắc trong năm cái đối tượng đó. Hễ mà không dính mắc về cảnh sắc thì cũng dính mắc về cảnh thinh, không dính mắc về cảnh thinh thì cũng dính mắc về cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, vân vân. Thành ra nó cứ dính mắc hoài, thành ra chúng ta không có tu tập được. Mà ngay cả nó, quý vị biết rằng á, ở trong thời Đức Phật á, có những vị rất là hiểu và rất là cũng như là thuộc lòng về giáo pháp, thuộc lòng về tam tạng kinh điển, hoặc là có những vị thuyết pháp rất là giỏi, nhưng mà sao quý vị vẫn bị cái dục dục cái này nó chi phối. Chúng ta đừng có tưởng lầm là dục dục cái này là chỉ nói về cái sự mà ham muốn về thể xác thôi. Cái điều này nó không phải, quý vị. Dục dục cái á, ở đây á, cái chi pháp á, là sở hữu tham. Mà sở hữu tham này á, chúng ta thấy rằng nó sẽ có mặt trong tám tâm tham. Thành ra nó sẽ dính mắc với các cảnh, bất cứ một cái cảnh nào cũng vậy. Đối với cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh nào nó cũng dính mắc. Thì vậy thì khi nào á, mà một cái vị hành giả nó bị dính mắc về những cái cảnh đó, hoặc là bị cái sự cũng như là quyến luyến về cái cảnh đó, thì sẽ nó chi phối cái đời sống mình rất là nhiều, nó làm cho mình khó tu tập hoặc là khó phát triển được, nhất là nói về tinh thần, nhất là đối với tinh thần á, thì chúng ta rất là khó phát triển. Quý vị biết rằng là thí dụ như một cái vị hành giả thôi, mà người ta hành thiền đi, người ta thí dụ như là người ta chỉ nói về bị chi phối về thức ăn thôi, người ta cũng không hành thiền được. Có nghĩa là thí dụ như có những ngày hôm đó chúng ta có một cái thức ăn á, nó không có vừa ý, thì nếu mà đã nói rằng là mình không vừa ý rồi thì vậy thì mình luôn luôn là mình mong muốn có được cái thức ăn nó vừa ý. Thành ra chính cái chỗ này nó làm cho cái tâm của mình á, nó không thể an trú vào ở trong đề mục được. Hoặc là quý vị biết như có những vị á, là những cái vị mà thuyết pháp rất là giỏi ở trong cái thời Đức Phật nhưng mà vẫn bị dục dục cái nó chi phối. Thành ra chính cái chỗ đó mà như hồi lúc hồi nãy chúng tôi nói chỉ một trong năm thiền cái này thôi nó ngăn che, thì nó làm cho chúng ta không có đắc được thiền định đạo quả. Cũng như trong cái dục dục cái này nè, chúng ta biết rằng là ở trong thời Đức Phật có một vị trưởng lão tên là Ú Bá Na Đá. Quý vị biết rằng cái vị trưởng lão này thuyết pháp rất là giỏi, cái vị trưởng lão này thuyết pháp rất là giỏi, nhưng mà do bị dục dục cái nó chi phối nên vị này không có trong cái thời đó. Quý vị biết rằng thuyết pháp giỏi và rất là thuộc lòng nhiều loại kinh điển, nhưng mà cái vị này không có đắc được thiền định đạo quả. Quý vị biết là cái vị này cũng được kể lại ở trong kinh Pháp Cú. Vị Ú Bá Na Đá này quý vị biết rằng là một cái vị trưởng lão thuyết pháp rất là giỏi. Thì khi đến đến mùa hạ đó, thì quý vị biết rằng là trưởng lão Ú Bá Na Đá đó mới đi đến từng ngôi chùa. Trước tiên đi đến ngôi chùa đầu tiên thì cái vị này mới hỏi rằng là khi mà chư tăng nhập hạ ở chùa này xong rồi chia ra chia cái những cái vật mà phát sanh ở trong mùa hạ đó, thì chia mỗi vị được cái gì. Thì lúc đó các vị tỳ kheo ở trong chùa mới nói rằng là sau khi nhập hạ chia cho mỗi vị một lá y, một cái chiếc y. Thì khi cái vị trưởng lão này nghe như vậy rồi mới để lại một đôi dép ở đó. Rồi cái vị trưởng lão này đi đến một cái ngôi chùa khác nữa, ngôi chùa thứ hai cũng vậy, cũng hỏi chư tăng khi mà nhập hạ ở đây thì sẽ được chia cái gì. Thì chư tăng ở trong chùa đó mới nói là sẽ chia mỗi vị được hai chiếc y. Thành ra đó cái vị này mới để lại một cái bình nước tại ngôi chùa đó. Rồi cái vị trưởng lão này mới đi đến cái ngôi chùa thứ ba, mới hỏi chư tăng ở đây nhập hạ xong rồi được chia bao nhiêu lá y. Thì ở ngôi chùa thứ ba mới nói rằng là sẽ được ba lá y. Thì quý vị biết rằng vị này mới để lại cây gậy, để lại cây gậy ở ngôi chùa thứ ba. Rồi khi mà đến ngôi chùa thứ tư thì cái vị này mới hỏi chư tăng là khi mà nhập hạ ở chùa này rồi khi mà chia đồ ra đó thì được mấy lá y. Thì chư tăng mới nói là được bốn lá y. Thành ra cái vị trưởng lão này mới ở lại cái ngôi chùa thứ tư để mà nhập hạ. Thì quý vị biết sau khi mùa hạ đã qua rồi á, thì vị này được chia cái tài sản mà nó phát sanh lên ở tại cái ngôi chùa đó. Rồi cái vị này á mới gửi thư, mới gửi thư đến những cái ngôi chùa mà trước đây mình đã để lại đôi dép, rồi bình nước, rồi cây gậy. Rồi mới kêu những cái vị này á là cũng như là có sự có mặt của cái vị đó, khi mà vị đó để lại đôi dép với bình nước với cây gậy á, là cũng như là vị này đã có dự phần vào ở trong cái mùa hạ đó, thành ra đó phải chia đồ cho vị đó. Thì quý vị biết rằng khi mà nói như vậy thì các vị tỳ kheo cũng gỡ trả lại đồ của ông ta để lại ở đó, và cũng đã chia cho ông mỗi chùa y như mà cái lời mà lúc đầu đã nói. Rồi khi đó cái vị trưởng lão này mới nhận hết đồ của ba chùa mà trước đây mình đã gỡ những cái tài sản ở đó, những cái vật mà để để làm biểu tượng mà như là có mặt mình ở đó. Cái vị này mới chất hết tài sản đó lên một cái cỗ xe bò, rồi chở về cái chốn xứ trước kia mình ở. Thì quý vị biết rằng á, khi mà cái vị này trên đường trở về á, thì cũng tại một cái ngôi chùa khác có hai vị tỳ kheo, có hai vị tỳ kheo á ở nhập hạ ở đó mà phát sanh lên là hai lá y với một cái mền. Quý vị biết, quý vị còn nghe rõ được âm thanh của chúng tôi không vậy? Quý vị biết rằng, cảm ơn quý vị. Khi mà trên đường mà trở về á, trên đường mà trở về á, thì quý vị biết rằng là gặp hai vị tỳ khưu ở chùa khác nữa cũng nhập hạ chung ở đó, rồi phát sanh lên hai lá y và một cái mền. Thì hai vị tỳ kheo này cũng cãi qua cãi lại, không biết chia làm sao. Thì hai người mà có ba món, hai lá y với một chiếc mền. Thì lúc đó hai vị tỳ kheo này mới gặp cái vị trưởng lão đó đó, mới thỉnh cái vị trưởng lão đó chia giùm. Thì mới đầu á, vị trưởng lão Út Bá Nanh Đá đó mới nói rằng là nếu mà ta sự kiện á, ta chia giùm á, vậy thì hai vị có chấp nhận theo cái lời của ta không? Thì hai vị tỳ kheo này á là mới mới nói là khi mà trưởng lão chia giùm á thì sẽ nghe theo lời của trưởng lão. Thì liền lúc đó thì quý vị biết rằng á, cái vị trưởng lão này cũng tham, rất là tham quý vị, chia cho vị tỳ kheo á mỗi vị một lá y, còn cái mền là quý nhất, thành ra ông ta lấy. Ông ta nói hồi nãy á là các vị đã chịu nghe lời tôi rồi, thành ra bây giờ tôi chia cho mỗi vị một người á một lá y, còn cái mền á tốt nhất á tôi là trưởng lão, thành ra tôi phải lấy cái mền đó. Thì quý vị biết rằng hai vị tỳ kheo này bị như vậy á, rất là ấm ức, đã quay trở về mét với Đức Phật. Thì khi mà mét với Đức Phật á, quý vị biết rằng á là Đức Phật nói á, hai vị tỳ kheo này là không phải ngay trong thời này mà đã bị vị trưởng lão đó chơi xấu vậy rồi, nhưng mà ở trong quá khứ cũng đã từng bị rồi. Thì lúc đó các vị tỳ kheo á mới thỉnh cái mới thỉnh Đức Phật á kể lại câu chuyện quá khứ. Thì khi mà kể lại câu chuyện quá khứ đó, thì Đức Phật nói hai vị tỳ kheo này trước kia là hai con gái cá, hai con gái cá. Một hôm thì cũng bắt được một con cá điêu hồng, một con cá điêu hồng ở dưới sông lên á. Thì hai vị này cũng chia, cũng đòi chia với nhau, nhưng mà chia không có được. Vì hai vị này á, vị nào cũng có cái tâm tham á, thành ra chia không được. Thì đồng thời đó, lúc đó cái vị trưởng lão Út Bá Nanh Đá lại sanh làm con giả can. Thì lúc đó con giả can này nó đi đến đó, nó gặp như vậy, nó gặp hai con gái cá này, hai con gái cá này cũng kêu chia giùm, cũng kêu chia những cái tài sản này giùm. Thành lúc đó thì con giả can này nó có một cái sự lên giọng, nó nói là bây giờ nó đang làm giả can này, tôi bây giờ là tôi đang làm một cái vị quan xử kiện cho nhà vua, rồi làm công việc ở trong triều đình rất là mệt, ngày hôm nay đi ra ngoài để mà thư thả, làm cho chân tay nó được thư giãn, chứ không có rảnh ở đâu mà xử kiện hoài. Thì hai con gái cá này cũng năn nỉ cái vị Út Bá Nanh Đá, năn nỉ chia giùm. Lúc đó cái vị này là con giả can. Thì khi con giả can này mới nói nếu mà kêu tôi chia đó thì tôi chia làm sao thì phải chấp nhận vậy. Thì lúc đó hay cái con gái cá này cũng chịu luôn quý vị, chịu luôn. Thành ra đó cái con giả can này nó mới chặt con cá ra làm ba khúc, hai một khúc đầu và một khúc đuôi và một khúc ở chính giữa. Thì con gái cá nó nói là cái vị mà đã chạy ở trên bờ thì lấy cái khúc đầu, còn cái vị nào cái con gái cá nào mà lặn ở dưới nước thì lấy cái khúc đuôi, còn cái phần giữa là do công của ông ta xử kiện, thành ra ông ta lấy được khúc giữa. Thành ra quý vị biết rằng lúc đó hai con gái cá này cũng ngậm ngùi, ngậm ngùi thôi chứ cũng không biết làm gì. Thành ra ở đây quý vị biết rằng sao cái câu chuyện Đức Phật mới nói rằng cũng do cái đời trước cái vị này đã từng bị tâm tham nó chinh phục rồi, tâm tham nó chi phối rồi, thành ra nó làm cái thường cận, nó làm cái thường cận cho đến đời nay luôn. Thành ra quý vị thấy rằng là Upanada, cái vị này đã là một cái vị thuyết pháp rất là giỏi, và thuộc rất là nhiều kinh điển, nhưng mà do bị dục cái nó chi phối nên cái vị này không đắc được thiền định đạo quả. Thành ra ở trong mấy ngày trưởng lão mấy ngày mới nói rằng đối với cái sự mà mình bị dục tham này, dục cái này nó chi phối thì chúng ta rất là khó chúng ta tu tập. Tại sao vậy quý vị? Tại vì cái tâm của mình nó cứ dính mắc, nó cứ dính mắc với những cái cảnh này. Đến tài sản, quý vị thấy rằng cái vị này có tài sản, được chia mà đã chia cái chùa ở chùa mình nhập hạ rồi, mà còn đòi ở mấy chùa khác cho thêm nữa, chia thêm nữa mới chịu, mà chất là đầu đến nỗi mà đầy chiếc xe bò, đầy một chiếc xe bò. Thành ra quý vị thấy rằng thử mà cái cuộc sống mình coi, nếu mà mình cứ dính mắc quá nhiều, mình dính mắc quá nhiều thì sao quý vị? Thành ra mình không có, tâm của mình nó không có yên được, tâm nó của mình không có yên được. Các vị có cái sự mà giải thích như là kẹo mạch nha đó, mà nó dính quá chặt ở trên một cái muỗng thì không thể nào mà mình chét lên được cái bánh tráng. Thì cũng vậy, khi mà tâm của chúng ta bị cái dục cái này nó chi phối nhiều quá, thành ra chúng ta không thể nào chúng ta tu tập được. Thành ra mấy ngày mới dạy nếu mà một người mà muốn không bị dục cái này nó chi phối thì phải làm sao quý vị? Phải có một cái tâm biết đủ. Thường thường biết đủ các ngài giải thích rằng thí dụ như có những người người ta muốn nhìn cái thế gian này hoặc là đi ở trên cái thế gian này lúc nào cũng được lót bằng da. Thì cũng vậy, nếu mà mình là một cái người mà mang dài da đó, mình là một cái người mang dài da thì cũng quý như là bàn chân mình đã đưa đi đến đâu thì cũng có da lót ở dưới. Cũng vậy, đối với một người mà sống mà biết tri túc, biết đủ thì sao vậy? Thì cái tâm của chúng ta nó không có bị những cái phiền não chi phối. Nhờ như vậy mà chúng ta tu tập, nhờ như vậy mà chúng ta tu tập được. Rồi quý vị biết rằng nếu mà nói về cái dục cái này, vậy thì chúng ta biết rằng ở trong cái đời sống tu tập nó chi phối gì quý vị? Nó chi phối cái định của mình. Một cái người mà dính mắc về các cảnh nhiều quá, quyến luyến, hoặc là dính mắc về các cảnh nhiều quá thì không thể nào mà chúng ta phát triển được cái chi định, có nghĩa là tâm của chúng ta nó không có định lại được. Vậy thì một người khi mà đối với các vị hành giả khi mà muốn tu tập để mà chúng ta loại bỏ cái dục cái này thì sao quý vị? Thì chúng ta phải làm sao mà chúng ta biết chi túc. Cái pháp biết chi túc có đôi lúc chúng ta thấy nó bình thường, nhưng mà đối với những cái sự mà quyến luyến hoặc là cái sự mà dính mắc ở trong các cảnh chúng ta phải dùng cái pháp chi túc, chúng ta biết đủ, thì nhờ như vậy mà chúng ta không có bị chi phối cái phiền não này. Rồi cái thứ hai nữa là chúng ta phải sao quý vị? Phải khéo tác ý, mình phải khéo tác ý. Nếu mà chúng ta không khéo tác ý thì sao quý vị? Những cái mà không phải là tịnh tướng mà chúng ta cho là tịnh tướng, ví dụ như đối với cái sự bất tịnh là chúng ta cho là cái sự tịnh. Thành ra cái sự mà khéo tác ý của chúng ta nó phải có trong đó, từ từ chúng ta mới có cái sự ly tham được. Mà chúng ta khéo tác ý cái này nó nhiều khía cạnh lắm quý vị. Ví dụ như là đối với những cái tài sản đi, chúng ta khéo tác ý, chúng ta biết rằng những cái điều này nó là vô thường, hoặc là đối với tài sản nếu mà chúng ta chấp giữ nhiều quá thì nó sẽ đem đến cho chúng ta cái sự khổ đau. Hoặc là đối với cái thân này cũng vậy, có nhiều khi chúng ta phải tác ý đến vô ngã để chỉ vì để mình không có buồn phiền hoặc là mình không có bực tức, thì chính cái chỗ này nó sẽ làm cho mình bớt đi cái sự tham luyến, bớt đi cái sự dính mắc ở trong cái cuộc đời này. Quý vị biết rằng có nhiều khi chúng ta phải sao nữa quý vị? Chúng ta phải thân cận với những bậc thiện tri thức, và đối với cái bậc thiện tri thức tại vì quý vị thấy rằng có nhiều khi tại sao mà quý vị thấy rằng ở trong đời sống tu tập có nhiều vị khi mà bị về một cái vấn đề gì bị chi phối bởi những cái phiền não, thường thường đi đến những cái bậc mà hiểu biết nhiều, rành rẽ hoặc là hiểu biết nhiều thì các vị này anh sao quý vị, nhắc đến cho mình biết, nhắc đến cho mình biết cái cuộc đời này nó vô thường, hoặc là cái đối với thân xác này nó thuộc về bất tịnh vân vân. Thành ra đó, một cái ví dụ như quý vị á, quý vị không tin chúng tôi á, quý vị nhiều khi nè mình thấy rằng á, có nhiều khi á, người ta sợ, sợ cái phiền não này người ta mắc cỡ, người ta không có, người ta không có dám nói ra. Chứ nếu mà thật sự á, quý vị mà bị những cái phiền não này á mà mình dám nói ra, ví dụ như mình bị dính mắc về cái điều gì đó, mình đi đến những cái bậc trưởng lão á, hoặc là những cái vị mà đa văn á, thì khi mà mình nói ra đó, tự nhiên những cái vị đó có cái sự giải thích, giải thích cho mình, giải thích cho mình để mà mình có cái sự mà giải tỏ nó rất là dễ dàng quý vị. Cũng như quý vị thấy rằng là có những lúc đó, ở đời sống này cũng như chúng tôi trong một cái thời gian đó chúng tôi nuôi bệnh sư trưởng á, quý vị biết rằng đi từ đây mà lên đến thành phố, quý vị biết trên cái đoạn đường đi của mình á, mình thấy gì quý vị? Mình thấy nhà nó cũng đẹp nè, xe nó cũng đẹp nè, người nó cũng đẹp nè. Đến nỗi mà bây giờ á, đến nỗi mà những cái gốc cây ở bên đường á, mình cũng thấy đẹp nữa, chứ đừng có nói mà, chứ mà đừng có nói đến những cái gì mà nó cao sang. Thì quý vị thấy rằng khi mà mình thấy những cái cảnh đó đó, thật sự là mình thấy cuộc đời này nó y như là nó toàn là màu hồng không? Có nghĩa là nó toàn là những cái cảm giác hạnh phúc, những cái cảm giác tốt đẹp không? Nhưng mà khi mà đi vào đến nhà thương là quý vị thấy rằng á, lúc đó quý vị thấy có người thì lồi mắt, có người thì mất cái lỗ mũi, có người thì đang bị ung thư quằn quại ở trong cái trong cái chỗ cấp cứu. Thành ra quý vị biết rằng lúc đó cái tâm mình nó hai trạng thái. Lúc mà mình chưa vào tới bệnh viện thì mình thấy cái cuộc đời này hầu như nó là màu hồng hết. Rồi khi mà mình đi vào ở trong bệnh viện thì mình thấy cái cuộc đời này nó tối om mà. Thành ra cái tâm của mình lúc đó quý vị biết rằng nó thay đổi liên tục. Thành ra lúc đó chúng tôi mới nói với sư trưởng, thật sự ra phải nói rằng là nhiều khi cái tâm của mình rất là sợ. Cái tâm của mình rất là sợ. Và đối với những cái cảnh ở bên ngoài cũng vậy nữa. Thành ra đó quý vị thấy rằng cái cảnh ở bên ngoài nó cũng làm cho cái tâm của mình dễ bị tham chi phối, hoặc là dễ bị sân chi phối. Thành ra quý vị biết rằng khi đó nói với sư trưởng thì sư trưởng dạy cho mình những cái hồi xưa đó, khi mà mình học mình biết về một cái khía cạnh nào đó, nhưng mà bây giờ nếu mà mình đọc vào trong kinh tạng mình thấy Đức Phật dạy cho mình rất là kỹ. Có nhiều khi mình thắc mắc tại sao mà ví dụ như mình nói về ngũ uẩn thôi cũng được rồi, nhưng mà có những cái bài kinh Đức Phật dạy con mắt là vật đúc nóng, cảnh sắc là vật đúc nóng, lỗ tai là vật đúc nóng, và âm thanh là vật đúc nóng, vân vân. Hoặc là con mắt là vô thường, các sắc cũng là vô thường, rồi những cái cảm xúc là nó cũng là vô thường, những cái cảm thọ cũng là vô thường. Tại sao vậy quý vị? Khi mà thật sự ra ở trong cái cuộc đời này, quý vị ngồi mà quý vị phân tích cặn kẽ ra thì chúng ta thấy rằng thật sự nó không có gì là của ta, thật sự nó không có gì mà đáng cho chúng ta dính mắt. Nhưng mà quý vị biết rằng cái điều này rất là khó quý vị, cái điều này rất là khó mà rất mà khó để mà mình phân tích quý vị. Ở trong chúng tôi đọc ở trong những cái phần mà chú giải của các cái vị trưởng lão mà ở trong thời cận đại này, có nghĩa là đối với ví dụ như đối với ngài Bao Ốc, ngài nói quý vị biết rằng những cái vị hành giả khi mà hành thiền mà phân tích được danh pháp và sắc pháp thì những cái vị đó trong cái lúc đó không có bị tham nó chế ngự. Nhưng mà khi mà hết hành thiền rồi thì lúc đó trở về tục đế, là lúc đó là không khéo là bị tham nó chế ngự liền. Thành ra chính cái chỗ này quý vị biết rằng khi mà một người mà có pháp học và pháp hành hai cái phối hợp với nhau thành ra quý vị đọc hoặc là quý vị nghe thuyết giảng quý vị thấy mình rất là mau thâm nhập, rất là mau thâm nhập. Còn mình thấy rằng có những người thí dụ như là người ta hành thiền người ta không hiểu, thành ra cái có những cái lúc mà nó cần nói về chân đế thì người ta lại cho là tục đế, cần nói về tục đế thì lại người ta lại cho là chân đế. Tại sao vậy quý vị? Tại vì người ta không hiểu. Chính khi mà chúng tôi đọc vào ở trong ngày Bao Ốc ngày nói rằng đối với những cái năng lực mà của một vị hành giả khi mà ngồi tu tập được cận định rồi, vị ấy quán sát thấy do những cái nhân này danh pháp và sắc pháp nó sanh lên, do những cái nhân này nó diệt đi, danh pháp và sắc pháp nó diệt đi, thì chính là lúc mà cái vị đó đang quán, cái vị đó đang tu tập đang quán như vậy thì mới đè nén được tham, hoặc là mới cũng như là chỉ mới đè nén được tham thôi. Còn khi mà cái vị đó đứng dậy không còn tu tập nữa thì nó sẽ trở lại cái đời sống bình thường. À, nó trở lại cái đời sống bình thường. Có nhiều khi quý vị biết rằng đến nỗi cái vị tu đầu quần cũng vậy. À, cái vị tu đầu quần cũng vậy. À, quý vị biết rằng do cái năng lực phát triển được tại quán, do cái năng lực đó nó làm cho cái vị đó giảm bớt đi tham. Giảm bớt đi tham. Thành ra có nhiều khi quý vị biết rằng chúng tôi không phải mình không phải là mình có cái sự mà coi thường hoặc là mình coi thường về lời nói của người này người kia. Nhưng mà quý vị thấy rõ ràng, các ngài đã phân tích rất là kỹ rồi. Các ngài nói là ngay cái khi mà mình đang ngồi mình tu tập, mà mình tu tập đúng, mình phân tích danh pháp và sắc pháp á, mình tu tập đúng như vậy á, mình mới đè nén được tham thôi. Thành ra có nhiều người cứ nói rằng là họ không còn tham nữa. Thành ra mình căn cứ vào đó mình thấy rất là khó để mà mình tin, rất là khó để mà mình chia sẻ với quý vị. Đó, một người mà người ta ngồi mà người ta tu tập, người ta phân tích được, người ta phân tích được, thành ra do lúc đó, do cái quy lực, do cái năng lực của cái trí mình nó phân tích được, thành ra mình không dính mắt, thành ra mình không có bị tham. Còn nếu mà ví dụ như quý vị thấy rằng có người lâu lâu quá thì mình thấy hành thiện lần, hoặc là lâu lâu quá mà nghe pháp một lần, rồi họ nói là họ thấy chân đế không, và còn tại sao mà mình chấp về tục đế không. Thành ra mình thấy rằng những cái điều đó khi mà mình hiểu là mình thấy rất là khó chia sẻ quý vị. Thử mà quý vị ví dụ như quý vị thấy rằng trong cái lúc nào đó đi, trong cái lúc nào đó đi, ví dụ như quý vị phân tích được lúc nào, ví dụ như trong cái người mình có một lúc nào mình đang tu tập, cái tự nhiên bữa đó mình thích đi, cái mình phân tích về thể chuột, mình thấy rằng cái thân này từ ở móng chân, từ ở dưới, bắt đầu từ móng chân, ở trên hết là tóc, xung quanh được bao bọc bằng da không à, rồi ở bên trong toàn là chất nước, chất mủ, chất mỡ, hoặc là nước miếng, hoặc là xương, hoặc là thịt vân vân. Thì thật sự ra nếu mà một lúc nào đó quý vị ngồi, quý vị thử mà quý vị phân tích ra vậy thôi, thì tự nhiên mình đâu có còn mà dính mắt tham đắm với cái thân này. Nhưng mà khi mà mình hết phân tích rồi mình đứng dậy thì sao quý vị? Mình đi chảy đầu, mình đi chảy đầu, hoặc là mình thay một bộ đồ khác, hoặc là mình đi tắm rửa cho thân thể mình nó sạch, nó đẹp lên vân vân. Thì rõ ràng quý vị thấy rằng là đối với cái sự tu tập của chúng ta nó rất là lạ. Khi mà chúng ta ngồi mà chúng ta phân tích về thể trược thì lúc đó tâm của chúng ta nó cũng như là nó đè nén được, hoặc là nó lìa được cái tham triền cái này. Còn khi mà chúng ta tự nhiên chúng ta đứng dậy là chúng ta thấy làm gì? Mình đứng dậy mình đi chải đầu, hoặc là mình đứng dậy mình sửa soạn lại quần áo của mình bị xóc xếch vân vân, thì lúc đó tự nhiên là mình bắt về cái cảnh tục đế hết. Chúng ta bắt về cái cảnh tục đế hết. Thành ra các ngài mới nói rằng khi mà chúng ta ngồi lại chúng ta tu tập, thì lúc đó chúng ta mới có được cái năng lực, là chúng ta đè nén được cái chiền cái này. Một là chúng ta lìa có nghĩa là cũng như là mình chưa có đủ sức đè nén, nhưng mà mình không có nắm giữ về ngay cái chỗ đó. Thành ra chúng ta thấy rằng ở đây chúng tôi nói rằng nếu mà mình bị những cái phiền não này, mình thứ nhất là mình có cái sự khéo tác ý, thì mình sẽ không rơi vào nữa. Hoặc là mình thường xuyên quán xét về những cái đề mục bất tình, thì chúng ta mới trị được cái tham dục cái này. Hoặc là chúng ta đi đến những cái bậc thiện tri thức, chúng ta đi gần đến những bậc thiện tri thức, thì chúng ta sẽ có cách để mà chúng ta đoạn tận, hoặc là chúng ta lìa xa. Rồi còn đối với cái sự mà thân cận với bạn lành cũng vậy nữa quý vị. Mình ví dụ như mình mà có nặng về cái chuyện cái tham này, tham chuyện cái này, mà mình ở gần những cái người mà tối ngày cứ kể cho mình nghe cái giọng của ca sĩ đó, nghe hay mà nghe im mà nghe, nghe cũng như là nghe rất là mùi, thì quý vị thử coi mình là đã bị cái tham chuyện cái này mà nó chi phối mình rồi, mà mình còn lại gần những cái người ca sĩ đó nữa, những cái người bạn mà kể chuyện về những người ca sĩ đó, có cái giọng hát hay, có giọng hát im, rồi có một cái thân hình như thế này như thế kia, nó rất là thích hợp với cái thời đại này, nó rất là có cái phong cách với cái thời đại này. Thành ra đã mình có tham sẵn rồi mà mình nghe diễn tả như vậy nữa làm sao mà mình chịu nổi. Thành ra tự nhiên cái lúc đó là tham truyền cái của mình nó chi phối lên. Hoặc là quý vị thấy rằng đối với hoàng hậu Manika cũng vậy, quý vị thấy không, không có chịu đi đến đảnh lễ Đức Phật để nghe pháp, nhưng mà nghe người ta mô tả về Trúc Lâm Tịnh Xá, Đức Vua Bimbisara cho những cái người mà làm thơ, những cái người mà sáng tác nhạc, mô tả về cái vẻ đẹp của Trúc Lâm Tịnh Xá, Lúc đó là hoàng hậu nghe là hoàng hậu mê liền, hoàng hậu đi đến để mà xem, để mà đi đến để mà coi, để mà xem liền. Thì chúng tôi muốn nói rằng ở đây á, mình thân cận với bạn lành á, cũng thân cận với những người mà kể về những cái câu chuyện mà ít có tham muốn á, thì nhờ như vậy á mà dục dục cái của chúng ta có cơ hội chúng ta đè nén hoặc là chúng ta lìa xa. Vậy thì chúng ta nên nhớ rằng mình phải ráng mình tu tập sao mình đừng có bị dính mắc nhiều về tài sản, giống như là cái tích mà chuyện pháp cú mà chúng tôi vừa kể hồi nãy, đó là dục dục cái. Còn đến cái sân độc cái, quý vị, sân độc cái này cũng rất là nguy hiểm, gia và đắc đi quá đáng nát. Cái này nó cũng cản trở cho chúng ta, nó cản trở cho chúng ta không thể đắc được thiền định và đạo quả. Quý vị thấy rằng vậy thì cái này có nghĩa là gì quý vị? Cái sân độc cái có nghĩa là gì quý vị? Bất bình, bất mãn, khó chịu đối với những cái đối tượng cả bên trong và bên ngoài luôn. Quý vị biết rằng sân độc cái á, đến nỗi mà quý vị biết là nó mang cái tính mà có nhiều khi nó dẫn đến cái sự ác ý hoặc hiềm hận luôn. Ví dụ như giờ chúng ta bất bình là một cái cấp độ rồi, chúng ta bất mãn nó là một cấp độ rồi. Có nhiều khi từ cái chỗ đó mà mình khởi lên cái sự hiềm hận, cái sự ác ý luôn. Đó là cái đó là mình bị sân độc cái nó chi phối. Quý vị biết ở trong thờ mà Đức Phật á, ai mà lúc đó đang bị sân độc cái nó chi phối không quý vị? Dạ so a la quá cá. Dạ so a la quá cá. Quý vị đại tướng Dạ So này, quý vị biết rằng là đang đi dự lễ, đang đi dự lễ ở một cái đại hội Dạ So. Lúc đó đó chỉ nghe nói thôi, chỉ nghe nói Đức Phật Gautama Sa Môn Cầu Đàm hiện giờ đang ngự ở trong cái lâu đài của Dạ So A La Quá Cát. Thì quý vị biết rằng Dạ So này lập tức quay trở về liền, lập tức quay trở về liền, quay trở về với cái gì quý vị? 9 món binh khí một lượt. 9 món binh khí một lượt tấn công Đức Phật liền, chưa hỏi một cái chuyện gì hết, chỉ biết rằng Đức Phật là đi vô ngay chỗ cái đền đó ngồi thôi, cái chỗ ngồi của mình thôi, là Dạ So này là dùng 9 món binh khí để mà quay trở về tấn công Đức Phật liền. Mà quý vị biết một bậc chánh đẳng chánh giác rồi không có cái gì mà làm hại được Đức Phật hết. Dạ So A La Quát Cá này bị thất bại, tuy rằng đã dùng 9 món binh khí tấn công Đức Phật mà bị thất bại luôn. Rồi kế tiếp Dạ So A La Quá Cá mới dùng 4 đội binh ma của mình dùng 4 đội binh ma mà dẫn tiêu luôn, có nghĩa là không làm gì được Đức Phật. Lúc bấy giờ quý vị biết rằng Dạ So A La Quá Cá còn một món binh khí nữa quý vị, đó là cái thiên y. Cái thiên y là cái binh khí của Dạ So A La Quá Cá. Quý vị biết rằng ở trong kinh nói lại cái bảo bối của Dạ So A La Quá Cá này rất là ghê. Hãy mà quăng cái bảo bối này mà xuống biển quý vị biết rằng là nước biển sẽ khô cạn hết luôn. Nước biển sẽ khô cạn hết. Mà hãy mà quăng mà cái thiên y này lên mặt đất và quăng lên chỗ nào là 12 do tầng. Cái chiều, cái bán kính 12 do tầng ở trong đó là cây cối không mọc được. Vì bị cái sức nóng của cái này. Thành ra quý vị biết còn nếu mà quăng lên giữa hư không thì cũng bán kính cũng là 12 do tầng, cái chỗ đó là sẽ bị sấm sét mưa gió không ngừng. Thành ra đó quý vị biết rằng là Dạ So A La Quá Cá đó định dùng cái thiên y này để mà quăng lên mình Đức Phật. Mà quý vị biết rằng lúc đó đó cái thiên y này quăng lên Đức Phật rồi thì lúc đó do cái oai lực tâm từ của bậc chánh đẳng chánh giác nên cái thiên y đó trở thành một miếng vẽ rách, một miếng vẽ rách để mà chùi chân rơi trước mặt Đức Phật. Thành ra lúc đó quý vị biết rằng là Dạ So A La Quá Cá đó mới nghĩ rằng đối với một cái bảo bối của ta đó rất là quý như vậy mà cuối cùng trước mặt của Đức Phật Gautama đó thì cũng trở thành cái miếng vẽ rách. Thành ra Dạ So A La Quá Cá đó mới nghĩ rằng bây giờ là phải dùng cái lời nói ác, dùng cái lời nói ác để mà tấn công Đức Phật, hoặc là dùng cái ý suy nghĩ ác của mình, bây giờ là phải dùng cái ý và cái lời của mình để mà tìm cách mà tấn công Đức Phật. Thì lúc đó quý vị biết rằng là Dạ So A La Quá Cá đó mới mời Đức Phật mình đi ra, mời Đức Phật Gautama đi ra khỏi cái lâu đài đó. Thì Đức Phật lúc đó Đức Phật cũng đi ra. Rồi Dạ So A La Quá Cá đó mới suy nghĩ ở trong tâm vậy nè, bây giờ mình kêu ổng đi ra rồi đi vô, đi ra rồi đi vô, như vậy cho ổng một lát ổng mệt nhồi, ổng mệt đi rồi bây giờ rồi mình sẽ nắm chân của Đức Phật mình quăng qua bên bờ kia sông Hằng. Thì lúc đó quý vị biết rằng là khi mà giả sư Anawaka đó suy nghĩ như vậy á, thì kêu Đức Phật á, đến lần thứ ba đó, thì Đức Phật mới nói rằng là ta đã biết được cái tâm ý của ngươi từ lâu rồi. À, bây giờ đó, ta không đi đâu nữa hết, ta ngồi ở đây, ngươi làm gì được ta hay làm. Thì quý vị biết rằng á, lúc đó đó, giả sư Anawaka đó mới suy nghĩ rằng bây giờ hỏi Đức Phật, hỏi Đức Phật để cho Đức Phật mệt về tinh thần. Khi mà Đức Phật mệt về tinh thần á, rồi mình sẽ tìm cách để mà hành hạ Đức Phật rồi quăng ra bên kia bờ sông Hằng. Thì lúc đó nó dạ so a la quá chá mới hỏi Đức Phật. Thì Đức Phật trước khi Đức Phật trả lời á, Đức Phật nói rằng á, ta đã biết được tâm ý ác địa độc ác của ngươi, nhưng mà Đức Phật báo cho dạ so a la quá chá biết á, là ở trong cái thế giới này, dù cho chư thiên hay ma dương hay là phạm thiên, không có ai mà đụng được, không có ai làm hại được Đức Thế Tôn hết. Thành ra khi mà Đức Phật trước khi trả lời, Đức Phật đã nói cho dạ sô a la quá cá. Nhưng mà quý vị biết đó, cũng một cái duyên lành đã đến với dạ sô a la quá cá. Khi mà hỏi Đức Phật những cái quần kệ đó xong, thì lúc đó đó sau khi mà Đức Phật giải thích những cái quần kệ đó, thì dạ sô a la quá cá đã đắc được quả tu đà quần. Thành ra ở chỗ này chúng tôi muốn kể cái chuyện này để chúng tôi nói với tao, quý vị thấy như hồi lúc trước, hồi lúc đầu chúng tôi đã nói, đối với những người mà bị những cái chiền cái này nó ngăn cản, một trong năm cái chiền cái này nó ngăn cản không đắc được thiền định đạo quả, nhưng mà nếu một người nào đã đè nén hoặc là đã đoạn tận được thì phiền não được đoạn trừ, nhờ như vậy mà đắc được thiền định hoặc là đạo quả. Thì chúng ta thấy rõ ràng đối với dạ so a la quá cá đó, thì khi mà nghe Đức Phật đã trả lời giải thích những cái câu hỏi của mình, đã đắc được đạo quả tu đà quần. Còn mới đầu thì quý vị thấy rằng dạ so a la quá cá, quý vị thấy ghê không, một cái chúng sanh rất là sân hận, sân hận rất là nhiều, đang đi dự một cái đại hội của dạ so, mà chỉ cần nghe Đức Phật Gotama đã vào ngự ở cái lâu đài của mình, đang ngồi trên cái bảo tọa của mình, thành ra lập tức quay trở về liền, quay trở về mà bằng cái gì quý vị, 9 món binh khí một lượt, dùng 9 món binh khí để mà tấn công Đức Phật, tấn công không được rồi dùng 4 đội binh của mình để mà tấn công Đức Phật nữa. Thành ra chúng ta thấy không, y như là một người mà chỉ y như mà Đức Phật nói mà ở trong kinh có những cái người hạng người nó như cái vết thương, có nghĩa là máu mủ ở trong vết thương nó đã căng thòng lên nè, chỉ cần đụng vào một cái thôi, một cái vật gì mà nó nhọn nó chĩa vào một cái thôi, máu và mủ nó sẽ đổ tuôn ra. Thì cũng vậy, một người mà sân độc cái nó chất chứa nhiều ở trong tâm, chỉ cần ai giành cái chỗ ngồi của mình thôi, là mình bất bình liền, mình sẽ đối kháng hoặc là mình sẽ chống cự liền. Quý vị thấy rằng ở cái điều này chúng tôi gặp cũng rất là nhiều nha quý vị. Có những người khi mà quý vị biết người ta hành thiền không biết là tại vì cái tánh người ta hay là tại cái đối tượng họ, người ta họ không thích, chỉ cần mà ngồi sai chỗ thôi quý vị. Ví dụ như quý vị thấy rằng chúng tôi nhiều khi mình để ý có những vị hành giả đó, khi mà người ta ngồi thiền người ta có những cái tọa cụ nó rất là đẹp quý vị, nó rất là đẹp. Rồi khi mà người ta ngồi rồi người ta vừa ăn cơm người ta để lại đó, nhưng mà ngày mai nếu mà người nào mà lấy nhầm cái tọa cụ đó đi, lấy nhầm cái tọa cụ đó mà ngồi, hoặc là ngày mai ai mà sớm phát đi là cái chỗ của người đó ngồi, ví dụ người đó lên trễ tí xíu mà ai mà đi đến chỗ của người đó ngồi thì quý vị biết rằng cái người đó người ta sẽ sao, sẽ giận không hành thiền luôn, hoặc là có hành thiền người ta ngồi cũng đi. Thành ra quý vị biết rằng khi mà tâm mình mà mình giận một cái điều gì quý vị biết đó, mình rất là khó ngồi yên chỗ quý vị, tại vì bây giờ quý vị chưa có giận chúng tôi, thành ra quý vị vẫn ngồi nghe được. Nhưng mà nếu mà chúng tôi mà có làm cái gì quý vị mà có lỡ một cái câu nói nào đó quý vị giận quý vị rất là khó ngồi nghe. Thành ra quý vị thấy rằng cái sự nghe pháp hoặc là cái làm việc chung thôi mà mình bị sân độc cái này nó chi phối mình rồi, mình thấy rằng không nghe được, không làm việc được, thì huống hồ chi một người mà tu tập, một người mà đòi ngồi để mà tu tập về thiền rất là khó quý vị. Thành ra đó, chúng ta tốt nhất là sao quý vị, tốt nhất là hằng ngày chúng ta tu tập về tâm từ đi, để làm chi, để mà khi mà có những cái nghịch cảnh xảy ra, thì lúc đó chúng ta dễ hướng đến tâm từ, để mà chúng ta có một cái sự mà đè nén lại sân độc cái. sân đập trái này ở đây á, quý vị biết rằng á, đối với tâm từ á, là trị được, à, tâm từ sẽ trị được sân đập trái à, rất là dễ dàng quý vị. Nhưng mà với cái điều kiện là chúng ta phải tu tập, à, chúng ta phải tu tập hàng ngày, giống như là một cái người mà à, một cái người mà thường ngày người ta có luyện võ, thì thành ra khi mà gặp à, những cái à, trường hợp mà bất ngờ đó thì người ta mới ra tay được, à, người ta mới dùng những cái bài quyền đó được. Còn nếu mà cái người đó không có luyện những cái động tác đó hàng ngày á, thì bất ngờ á, mà xảy ra cái chuyện gì á, thì cái vị đó không có sử dụng những cái bài quyền mà mình đã học. Thì cũng vậy, một người mà tu tập á, thì chúng ta thấy rằng á, mình mà thường tu tập về tâm từ á, thành ra trước khi đi đâu á, mình cũng hướng đến tâm từ. Còn đó thành ra khi mà mình gặp những cái chuyện bất bình á, mình dễ tránh được. Quý vị á, có nhiều người á, người ta cứ lầm tưởng, hãy cái đối với những vị tu sĩ á, là có tâm từ, à, phải có cái tâm từ, cũng như là người ta nói gì cũng không giận, à, người ta chửi cũng không giận, mà người ta làm cái gì cũng không giận. Cái điều đó là rất là khổ quý vị, à, rất là khổ cho những vị cho tu sĩ. À, có khi đó quý vị biết rằng có nhiều lúc đó, cái công việc mình nó chi phối quá, à, mà mình gặp cái người đó phải mà mình nói cái điều gì đó là họ gật đầu gì đó, nhưng mà mình vừa đi là họ quên rồi, họ quên rồi. Thành ra đó, nhiều khi những cái lúc đó có nhiều khi đó, quý vị biết rằng tâm mình rất là khó chịu. À, nhưng mà nếu mà vị nào á, mà có tu tập thường xuyên á, thì sao quý vị? Lúc đó cái vị đó cũng dễ dàng bỏ qua. Còn á, đối với những cái người nào mà người ta cũng như lúc đó người ta chi phối công việc gì đó, người ta sẽ dễ dàng người ta à, cũng như là nổi cáo lên, người ta rất là khó chịu. Thành ra một người á, thành ra quý vị biết rằng á, Đức Phật á, có đoạn kinh á, Đức Phật dạy các vị tỳ kheo á, nếu mà những người nào có ác ý, có cái tâm sân hận với mình, lập tức các vị tỳ kheo phải khởi lên tâm từ, à, để mà giải khắp phương hướng. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình bao trùm lên cái đối tượng đó luôn, để làm chi? Để cho mình cũng được an vui và cái đối tượng nó cũng được an vui. Đó là chúng ta thấy rằng nếu mà đối với sân độc cái này, chúng ta phải tu tập về tâm từ. Rồi kế tiếp nữa, đến cái gì nó ngăn che chúng ta quý vị, à, đó là hôn thị cái. Hôn thị cái này á, quý vị biết rất là quan trọng quý vị. Hôn thị cái này có nghĩa là giả dụi và buồn ngủ. Hôn thị á, là hôn á, là hôn trầm, thị á, là thị miên. À, hôn trầm có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là cái trạng thái của mình á, nó mệt mỏi, à, nó khó chịu, à, nó rã rượi. Rồi á, à, thị miên á, có nghĩa là chúng ta đi vào giấc ngủ. À, thì hai cái sở hữu này, à, sở hữu hôn trầm và thị miên này, hai cái sở hữu này nó làm sao? Nó làm cho tâm của chúng ta nó rã rượi, nó rất là mệt mỏi, mình tu tập không được. Quý vị biết rằng á, mình tu tập về thiền chỉ á, quý vị biết chỉ cần á, mà mình mà bị hôn thị cái này á, nó chi phối mình á, là coi như là mình không có làm gì được hết. Mình không có làm gì được hết. Quý vị thấy rằng là bây giờ á, mình vô mà mình hành thiền đi, à, mình cứ bị hôn thị cái này nó đè mình tiếc á, thì quý vị biết sao? Lúc đó mình cứ gục, à, thành ra mình rất là khó tu tập về thiền. Còn quý vị biết rằng á, chúng tôi cũng thấy có những người, quý vị biết rằng là khi mà người ta làm việc ở trong văn phòng, nhất là những người mà làm việc ở trong văn phòng, à, các cô các cậu á, thì sao quý vị biết không? Sáng ăn sáng xong vô trong phòng làm việc, ngồi trên máy lạnh, à, nếu mà những người mà không có cái tâm mà nhiệt huyết với công việc á, thì sao quý vị? Hôn trầm thị miên á, đến liền. Phải nói rằng á, có nhiều, quý vị biết rằng có nhiều khi chúng tôi đi đến những cái bưu điện á, để mà à, lãnh những cái đồ này đồ kia đó, thì những cái bưu điện nào á, mà khách đông á, thì ở chỗ đó thì không sao. Còn những cái bưu điện mà nó thuộc về mà tỉnh lẻ hoặc ở phường ở xã đó, quý vị biết đó, mình có khi á, nhiều khi mình vô mình nói chuyện với cái người đó, à, mình nói mà họ, mình có một cái cảm giác là họ không có nhận được cái ý nghĩa của cái lời nói mình. Thì lúc đó thật sự ra quý vị biết rằng là chúng tôi nhìn là chúng tôi biết liền, à, chúng tôi biết rằng những người này cũng như là người ta đang buồn ngủ hoặc là người ta đang ngủ gục. Mình lỡ mình nói người ta chưa có nghe kịp, người ta nghe cái giọng nói của mình nhưng mà người ta không hiểu cái ý nghĩa, à, thì chúng tôi nhìn vô là chúng tôi biết những người này, người ta ví dụ một là đang ngủ gục mà mình vô mình kêu cái người ta giật mình, hai là người ta đang còn bị ở trong cái tâm người ta đang bị che phút bởi hôn trầm và thị miên á. Thành ra quý vị biết rằng á, người ta nghe mình nói mà người ta không hiểu, thì tại sao mà chúng tôi biết được vậy quý vị? À, tại vì quý vị biết rằng á, đối với sáng á, mà mình ăn xong rồi, còn mà mình vô cái chỗ nào mát mát mà lạnh lạnh á, thì quý vị biết sao, tự nhiên mình ngẽo quăng quên liền, tự nhiên cái đầu mình nó sẽ đục quăng quên liền. Thành ra quý vị biết rằng cái buổi sáng nó dễ bị, mà chúng tôi cũng nghe nói các cái sinh viên cũng vậy quý vị. Những cái anh chàng sinh viên mà làm biếng học á, quý vị biết những anh nào mà cũng như là mê chơi mà không có ham học á, sáng vô lớp cũng vậy quý vị. Có nhiều khi cô giáo thì giảng hăng say ở trên bảng luôn, nhưng mà anh ta thì ở dưới thì sao quý vị, nằm dài trên bàn luôn. Thành ra quý vị biết rằng cái hôn trầm và thị miên này nó chi phối mình rất là nhiều, nó chi phối mình rất là nhiều ở trong đời sống. Ngay cả bản thân của chúng tôi cũng vậy. Quý vị biết rằng khi mà có những cái ngày tháng mà ở bên Miến Điện á, sáng sớm mà 7 giờ mà lên hành thiền á, quý vị biết sao không? Cũng bị hôn trầm thị miên, mình rất là khó chịu, rất là buồn ngủ. Thành ra đó quý vị biết rằng phải đi bát, phải đi bát với chư tăng. Vì mình đi bát á, cái chân mình nó đạp lên những cái đá nhỏ nhỏ, và cái mình đi như vậy mình vận động ở trong người, mình vừa đi mình vừa quán tưởng á, thì nó không có bị gì. Nhưng mà mình ngồi một chỗ mình quán tưởng á, là mình sẽ bị buồn ngủ. Thành ra chúng ta thấy rằng đối với hôn trầm và thị miên á, đây là hai cái pháp này. Tuy rằng nói chúng ta thấy rằng có một thiền nhưng mà trong đó nó có hai pháp. Một cái pháp gọi là hôn thị, hôn trầm, và một cái pháp là thị miên. Đây là hai tâm sở riêng biệt. Hai tâm sở này nó làm cho cái tâm của chúng ta bị co rút lại, không có phát triển được, không có phát triển được, chúng ta không tu tập được. Hoặc là đối với công việc như chúng tôi đã kể đến quý vị thì chúng ta cũng không có làm việc được. Vậy thì mình muốn đối trị lại với cái hôn thị cái này, chúng ta phải sao quý vị? Chúng ta phải tìm cái chỗ nào mà nó có ánh sáng, và nó có cái sự trống trải, nó thoáng mát. Thì nhờ như vậy á, chúng ta mới trị được. Chúng ta thấy rằng các vị tỳ khu ngày xưa mà tu tập ở trong rừng á, có khi phải nhìn lên ánh sao trời, có khi phải nhìn lên mặt trăng, rồi có khi á, hiện sao quý vị, phải lấy khăn ướt đắp lên đầu, có khi á, phải ngâm chân xuống nước để chi, để trị cái hôn trầm thị miên này. Nếu mà làm như vậy hoài không được á, thì phải đứng dậy đi kinh hành. Thành ra có thêm một pháp nữa để chúng ta trị hôn trầm và thị miên, là có nghĩa là chúng ta phải thay đổi quan nghi điều đặn ở trong đời, ở trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta đó. Chúng ta thay đổi quan nghi điều đặn để chi, để nó trị cái hôn trầm thị miên, và nhiều khi nó còn trị bệnh được cho cơ thể của chúng ta nữa. Đó là chúng ta thấy rằng cái chiền cái thứ ba. Rồi cái chiền cái thứ tư là chạo hối cái. Chạo hối cái này cũng rất là nguy hiểm quý vị. Chạo hối cái có nghĩa là sao quý vị? Nó tuy rằng mình nghe nó một thiền cái, nhưng mà nó cũng bị hai cái thiền não nó chi phối mình. Cái chạo hối cái này, chạo ở đây là út tắc chá. Út tắc chá có nghĩa là cái sự phóng dật, cái sự phóng tâm, hoặc là những cái tâm mình nó cứ suy nghĩ cái điều này, suy nghĩ cái điều kia. Quý vị có thấy rằng có những cái lúc mình hành thiền không? Mình thích cái có khi mình thích niệm Phật, có khi thì mình thích theo dõi hơi thở, có khi mình thích tu tập về tâm tầng. Thành ra đó, hoặc là có khi mình mới ngồi mình muốn đi kinh hành, nó làm cho cái tâm của mình nó cứ chạo lên cái sự kiện này, nó chạo lên cái sự kiện kia. Đó là gọi là chúng ta bị phóng tâm. Chúng ta bị phóng tâm rồi hối có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là chúng ta có cái sự hối hận, hoặc là chúng ta tiếc hối cái điều gì đó. Thì cũng như ví dụ như là mình nghĩ rằng hồi nãy có những chư tăng ở đây đông, có các vị thiền sư hoặc có chư tăng ở đây đông, mà mình không nhớ để mà mình đem nước đến để mà mình cúng dường, hoặc là cái thiện pháp gì đó, mà mình có cái sự mà mình hối hận rằng hồi nãy tại sao có cái hoàn cảnh nó hợp thời mà mình không thực hiện, thì như vậy gọi là hối cái, có nghĩa là có cái sự hối hận. Hoặc là có những người ta khi mà người ta tu tập, người ta cứ hối hận về những cái bất thiện pháp mà trước kia người ta đã làm. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những vị mà đau thủ phủ, hối hận về cái điều đó, thành ra tâm của mình nó chi phối, nó không có tu tập được. Vậy thì chúng ta thấy rằng chạo hối cái này nó cũng là một cái truyền cái mà nó ưa xuất hiện ở trong tâm của chúng ta. Hằng ngày trong đời sống của chúng ta nó cứ bị cái điều này hoài. Nó không có bị cái sự phóng dật thì nó cũng bị cái sự hối hận. Thành ra nó sẽ ngăn che cái sự mà đắc được thiền định và đạo quả. Rồi đến đến cái hoài nghi cái thì sao quý vị? Nó còn ngăn che nữa. Đối với hoài nghi này nó ngăn che, nó làm cho tâm của chúng ta không có tu tập được. Mà nếu mà nói về cái hoài nghi á, chúng ta nếu mà nói theo mà chi pháp á, là cái người mà không có đắc được thiền định đạo quả. À, thiền định đạo quả là do người ta bị hoài nghi này nó chi phối. Mà hoài nghi về cái gì quý vị? À, hoài nghi về ân đức Phật, ân đức giáo pháp, à, ân đức chư tăng, à, rồi hoài nghi về lý duyên khởi hoặc là giáo định tại, à, hoặc là hoài nghi về quá khứ, hiện tại, vị lai, vân vân. À, hoài nghi những cái điều này là chúng ta không có đắc được đạo quả đâu. Thành ra có nhiều người quý vị thấy rằng bây giờ chúng tôi nói rằng quý vị thấy rằng thí dụ như mình hoài nghi về ân đức Phật, à, mình không biết đức Phật có phải là quý vị giác ngộ thiệt không, à, hay là tự sinh, à, rồi mình không biết cái giáo pháp này là phải lời dạy của đức Phật không, à, hay là ai đó người ta đưa vô, à, rồi các cái vị chư tăng không phải không biết là các vị có đoạn tận được cái phiền não hết mà trở thành thánh tăng không. À, mình cứ hoài nghi những cái điều đó, chúng ta thấy rằng nó rất là vô ích, mà nó vô ích. Mà ở trong kinh Đức Phật nói có những cái điều mà nó gọi là bất khả tư nghi. Ngay cả ngài Sariputta là một cái vị thượng thủ tinh văn, à, cũng không biết được cái ân đức, không có biết được cái sự mà giác ngộ, à, một cách mà thấu đáo của Đức Phật nữa. À, thành ra đối với chúng ta là phàm phu á, thì chúng ta suy nghĩ đến những cái điều đó nó sẽ làm cho chúng ta, nó làm cho chúng ta rất là vô ích, à, nó không có giúp đỡ gì chúng ta được. À, nhưng mà Đức Phật đã nói ngài là bậc đạo sư, ngài chỉ cái con đường cho mình đi. À, khi mà mình biết con đường đó rồi mình phải nỗ lực mình đi. Hoặc là ở trong Pháp Cú Kinh á, là Đức Phật cũng dạy, à, đối với tự mình làm cho mình ô nhiễm, à, rồi tự mình làm cho mình thanh tịnh, à, chứ không có ai làm cho ai thanh tịnh được. À, thành ra mình căn cứ vào những cái điều đó, đó thì mình thấy rằng á, bây giờ á, các cái vị đó, đó, à, còn là thánh tăng hay là cái gì mình không biết, nhưng mà mình thấy rằng có cái, à, cái sự tu tập cái con đường này nè, con đường bát chánh đạo tám ngành này, à, hoặc là cái sự mà sở hành chân chánh của mình sẽ đem đến cái sự an lạc. Mình biết được cái điều đó, mình cứ thực hiện theo. À, còn đối với cái, những cái điều đó nó sẽ làm cho mình, nó sẽ cản trở cho mình, cản trở cái sự tiến hóa cho mình thôi. À, hoặc là có những người, người ta cứ, à, hoài nghi về cái con đường giới định tội này. À, hoặc là hoài nghi về trước đây mình có mặt không, à, trước cái đời sống hiện tại này mình có mặt không, rồi sau khi mình chết mình có mặt nữa không, à, mình có hiện hữu trên thế gian này nữa không. Những cái điều đó nó không có giúp ích gì, à, nó không có giúp ích gì được cho chúng ta. Thành ra đó mình thấy rằng cái sự hoài nghi này nó cũng ngăn che, nó không cho mình tiến hóa. Vậy thì chúng ta thấy rằng như hồi lúc đầu chúng tôi đã nói, à, đối với năm cái pháp truyền cái này nó sẽ ngăn che của chúng ta, nó không cho chúng ta được tiến hóa ở trong cái đời sống này. Vì vậy á, mà đối với á, những cái điều này á, chúng ta phải sao quý vị? À, chúng ta phải tu tập về bát thánh đạo tám ngành. Chúng ta phải tu tập về bát thánh đạo tám ngành để chi vậy? Để nó sẽ có được đủ năng lực, à, nó mới đủ năng lực để mà nó, à, một á, là đè nén, hai á, là đoạn tận được, à, hai á, là sẽ đoạn tận được năm cái truyền cái này. À, bát chánh đạo này á, có thể chúng ta nói cách khác là chúng ta tu tập về cái gì? Giới định tuệ. À, giới định tuệ. Vì sao vậy quý vị? Vì đối với á, à, chánh kiến và chánh ngữ á, à, là nó nằm ở trong phần tuệ. À, còn đối với á, cái phần mà định á, là chánh niệm, à, chánh tinh tấn và chánh định á, thì nó nằm ở trong phần định. À, rồi chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nó nằm ở trong phần giới. Mà bất cứ một cái gì cũng vậy quý vị. À, chúng ta sống ở trong cái cuộc đời này nó như là một cái khu rừng già vậy đó. À, hoặc là chúng ta đang bị nhốt ở trong một cái hầm mà tối tăm, à, một cái hầm tối tăm. Vậy thì chúng ta muốn thoát khỏi cái hầm này thì sao quý vị? Chúng ta phải lựa một cái chỗ đứng vững chắc, à, lựa một cái chỗ đứng vững chắc, à, rồi chúng ta phải có một cái bàn tay hoặc là một cái sức mạnh, à, một cái bàn tay hoặc là một cái sức mạnh để chúng ta phá vỡ, à, một cái mảnh tường nào đó để mà chúng ta thoát ra ngoài. À, chúng ta phá vỡ bằng cái gì? À, bằng một cái vật gì đó nó bén, à, nó bén, nó nhạy, à, nó bén, nó rắn, nó chắc. À, có nghĩa là cái chỗ đứng của chúng ta là giới, à, chúng ta có cái chỗ đứng là giới, à, rồi cái sức mạnh của chúng ta đó, à, là cái, à, cái định, à, cái định, rồi đó, cái vật mà bén chắc, bén, à, hoặc là cứng đó, là tuệ của chúng ta. Nhờ ba cái điểm này, ba cái này á, mà chúng ta mới phá vỡ được, à, cái đường hầm đó để mà chúng ta thoát ra bên ngoài. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình tu tập về giới định tuệ hoặc là tu tập về bát thánh đạo tám ngành, à, để mà chúng ta đoạn tận được năm cái truyền cái này. Quý vị biết rằng á, đối với như hồi nãy chúng tôi nói á, một cái vị mà tu tập á, mà đúng theo hệ thống đàng hoàng. Hệ thống này là hệ thống gì quý vị? Thiền định và thiền quán. Và mình tu tập đúng theo cái hệ thống đó, thì mình mới phát sanh được cái định của mình, và mình phát sanh được trí tuệ của mình để mà mình diệt trừ. Cũng như quý vị thấy rằng á, đối với bây giờ mình tu tập đi, tại sao mà mình không đắc được thiền định quý vị? Tại sao mình không đắc được thiền định? Tại sao quý vị? Là tại vì do mình bị hôn trầm thị mi. Đừng có nói rằng là đối với thiền định, ví dụ như đối với công việc á, mà chúng ta thấy rằng á, mà chúng ta bị buồn ngủ á, là chúng ta cũng dễ dàng chúng ta bỏ cái công việc đó. Thành ra đó, cái hôn trầm và đối với thiền định á, chúng ta thấy rằng hôn trầm thị miên á, nó mà sanh lên rồi thì sao quý vị? Bỏ đi ngủ liền. Chúng ta sẽ dẹp quanh quanh hết, chúng ta đi ngủ. Thành ra đó, hôn trầm và thị miên á, nó sẽ ngăn che cái sự tu tập về thiền chỉ của mình là thiền định đó. Nó rất là dễ ngăn che. Quý vị thấy rằng mới vừa vô hành thiền được chừng 5 phút thôi, buồn ngủ quá là sẽ bỏ đi ngủ liền. Mình sẽ bỏ đi ngủ liền. Thành ra nó cái hôn trầm và thị miên á, chúng ta thấy rằng nó cũng rất nguy hiểm. Tuy rằng á, chúng ta thấy rằng ở trong bài kinh tứ niệm xứ và đại niệm xứ, Đức Phật có nói những cái câu á, mà chúng ta tu tập tứ niệm xứ để diệt tham ô ở đời. Có nghĩa là diệt cái tham ô. Ở trong cái trường hợp này chúng ta thấy rằng đối với cái sở hữu tham và sân, sở hữu sân, nhưng mà chúng ta ở trong cái bước đầu á, ở trong cái bước đầu mà chúng ta không trị được hôn thị cái này, thì chúng ta tự nhiên công việc chúng ta bị dở dang hết. Ngay cả đối với thiền định chúng ta cũng bị dở dang. Còn đối với thiền quán á, là chúng ta phải sao quý vị? Chúng ta phải đè nén được cái hoài nghi, chúng ta mới phát triển được cái tệ quán của chúng ta, để mà chúng ta quán xét. Thành ra đó quý vị biết rằng á, có những cái điều á, mà mình muốn mà gần những cái vị mà thiền sư á, hoặc là mình muốn tu tập về thiền đó quý vị, cái sự hoài nghi của mình á, mình phải phải dẹp bỏ được. Mà dẹp bỏ bằng cách nào quý vị? Chúng ta phải có một pháp học căn bản, một pháp học căn bản, thành ra chúng ta mới tu tập về thiền được. Cũng như có nhiều lần chúng tôi nói với những vị hành giả hoặc là những vị này vị kia đó, chúng tôi nói quý vị nên xem lại những cái lịch sử hoặc là sơ lược về tiểu sử của những vị thiền sư. Quý vị thấy rằng những vị thiền sư ở bên Miến Điện, vị nào là cũng giỏi về cái diệu pháp, vị nào cũng nhất tạng nhị tạng, hoặc là vị nào cũng thuộc về chú giải hoặc là sớ giải vân vân. Rồi sau một thời gian tu tập rất là lâu, rồi mới trở ra làm một vị thiền sư. Thành ra vậy thì có những vị hành giả người ta nói rằng không cần phải pháp học, đi thẳng vào pháp hành. Quý vị thấy như vậy có đúng không? Những vị mà thiền sư quý vị thấy rõ ràng, quý vị giờ quý vị tìm cái tiểu sử của một vị nào cũng vậy. Ít nhất là vị đó là cũng thuộc lòng được một tạng này hoặc là tạng kia. Không thuộc lòng thì cũng am hiểu tam tạng, hoặc là am hiểu chú giải. Tuy rằng không thuộc lòng thiệt, nhưng mà quý vị hỏi những cái vị đó thì những cái vị đó vẫn trả lời cho quý vị nghe. Rồi quý vị thấy rằng cái pháp học căn bản gì phải nói là quá căn bản rồi. Sau một thời gian đó đi tu tập về thiền rồi, xong rồi mới ra làm cái vị thiền sư. Thành ra chính cái chỗ này chúng tôi nói rằng tu tập về thiền quán thì sao quý vị? Sở hữu hoài nghi chúng ta phải đè nén nó được. Chúng ta phải đè nén nó được, không thôi là chúng ta phải phá vỡ nó, thì chúng ta mới tu tập được thiền quán. Khi mà chúng ta phá vỡ được sở hữu hoài nghi này, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là đức tin của chúng ta đã được kiên cố, có nghĩa là chúng ta đã đạt được hoặc là trở thành một vị tu đạo quần. Một vị tu đạo quần diệt được cái gì quý vị? Diệt được hoài nghi, tà kiến và giới cấm thủ. Diệt được cái đó là diệt được ba cái kiết sử đó. Chính cái chỗ đó là lúc đó là chúng ta thấy rằng là minh sanh khởi, lần đầu tiên vị ấy thấy được niết bàn. Vậy thì chúng ta thấy rằng mình phải tu tập cái con đường bát thánh đạo hoặc là giới định tuệ để mà chúng ta đoạn tận được những cái tiền cái này. Còn đối với trong những lúc bình thường chúng ta tu tập thì chúng ta chỉ có một là nếu mà chúng ta đang tu tập chúng ta sẽ lìa được năm cái tiền cái, có nghĩa là chúng ta được cận định. Rồi một người mà an chỉ định thì người ta chỉ đè nén được năm cái tiền cái này thôi. Chỉ có đối với một vị mà chứng đắc được đạo quả A-la-hán do tu tập về bát thánh đạo à, thì mới đoạn tận được hết tất cả năm cái triền trái này, đến cái vị A-la-hán mới đoạn tận. Thì thật sự ngày hôm nay thì chúng tôi biết rằng Chư Tăng rất là vắng, nhưng mà sau một cái thời giảng chúng tôi đã nhắm mắt để mà giảng, chúng tôi nhập tâm quá nhắm mắt giảng, thì bây giờ ngó lại đồng hồ đó là 9:42 rồi, không biết Chư Tăng vào, chắc Chư Tăng vào đủ, Chư Tăng vào đủ rồi. Do đó thì đến giờ này thì chúng tôi cũng nghĩ rằng chi pháp và thời gian thì cũng rất là vừa phải rồi, do đó chúng tôi xin được dứt lời. Với phần phước nào mà chúng con đã tạo thì xin kính dâng đến Chư Đại Đức Tăng, và kính chia đều đến quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ, và xin hồi hướng các phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triều thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời giải thích và chư thiên tứ đại thiên vương và các vị chư thiên ngữ xung quanh nơi chỗ ngủ của chúng tôi và đại nhà quý vị, mong các ngài hưởng được phước này tăng thêm thuần an lạc lâu dài. Cuối cùng xin hồi hướng các phước niệm tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài quan hỷ thọ lãnh đồng điều nhà cả tại. Nam mô Bụt Tha Giá.
Dạ, sa thú, sa thú kính tri ân đại đức Phật tính đã giảng điền viết cho đại đức tự nguyện hôm nay. Hôm nay thì chị vị giảng sư bận pháp lệ ở tại chùa cho nên vào rất trễ, có những vị cũng không thể vào được. Do vậy thì đại đức Pháp Tính cũng đã điều thuyết cho đại đức Tùy Quyền trong cái buổi pháp hôm nay. Và Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá, con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chứng, kính đảnh lễ chư tôn đức. Rất quan hỷ thấy có đại đức Pháp Đăng vào rung rung, là đại đức Trí Mỏ nữa, và thượng tọa Trí Thâm, Trí Tâm. Hôm nay rất vắng chư vị giảng sư, quý vị chờ chúng tôi một chút để chúng tôi xem lại coi coi chư vị giảng sư có đăng không. Khi nãy thấy có thượng tọa Tề Siêu vào rồi, thượng tọa ra rồi. Quý vị còn thấy có thượng tọa Tề Siêu không ạ? Không hả? Hồi nãy có thấy thượng tọa Tề Siêu vào một chút mà. Thôi bây giờ thì không biết là đại đức Pháp Đăng có nghe được không ạ? Nếu đại đức nghe được thì xin đại đức quan hỷ thảo luận cho cái câu sa thú. Đại đức Pháp Đăng rất quan hỷ, tại vì hôm nay là tại chùa Từ Thiện cũng pháp lệ, cho nên đại đức cũng sau khi giảng pháp lệ tại chùa không xong cũng tranh thủ vào để cùng Chư Tăng thảo luận liên quan đến cái bài học hôm nay. Thì bây giờ thì trước tiên kính thỉnh đại đức Pháp Đăng thảo luận cái câu số 2 này đại đức. Xin quý vị quan hỷ post lên cho chúng tôi cái câu số 2 để chúng tôi thỉnh đại đức Pháp Đăng thảo luận. Kính bạch với đại đức Pháp Đăng là hôm nay chúng ta học những cái bài học liên quan đến các triền trái, năm triền trái. Thì cái câu hỏi ở đây được soạn ra đó là tại sao phiền não có đến 10? Ví dụ như chúng ta nghe là cái phiền não của chư người một các bậc từ bậc thánh á, đoạn tận thì có đến 10, nhưng mà trong triền cái thì chỉ có 5 thôi. 5 triền cái: tham dục cái, sân độc cái, trào hối cái, hoài nghi cái và hôn thị cái đó. Thì nguyên do tại sao mà nó có cái sự khác biệt như thế này, khác biệt trong khi phiền não thì nếu đến 10 hay hoặc là, nhưng mà lại là khi mà nói đến triền cái trên phương diện tu tập thiện chứng đó, thì chỉ có 5 thôi. Thì kính thỉnh đại đức Phật Đăng quan hỷ thảo luận cái câu đó, câu số 2 mà là cái là câu đầu tiên đầu mở đầu cho buổi thảo luận hôm nay. Kính thỉnh đại đức Pháp Đăng.
Alo. 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 À, trong câu hỏi về Đức Pháp Tăng á, thì nói về thiền não có 10 thứ mà lại thiền cái thì chỉ có 5. Thì nếu mà chúng ta tìm được cái chi pháp của nó đó thì nó không khó quý vị. À, nếu mình tìm được cái chi pháp thì mình sẽ thấy như là nói về cái tham dục cái, sân độc cái, hôn thị cái, tạo hối cái và hoài nghi cái. Ừ. Nếu mà mình biết được những cái pháp rồi đó thì mình thấy thấy ở trong cái tập thiền não đó thì mình thấy trong cái tập thiền não thì chỉ cho là 10 cái loại thiền não thì có tham thiền não thì nó cũng nằm trong tham dục cái, có sân thiền não thì nằm trong sân độc cái, có si á, thì nó nằm trong tạo hối cái. Có ngã mạn á, thì nó là nó cũng nằm ở trong cái pháp bất thiện, là cái tâm ngã mạn thì nó thuộc về những tâm tham ly tà thì nó hợp với ngã mạn. Thì tà kiến á, thì não thì nó cũng là cái tâm sở tà kiến. Mà cái tâm sở tà kiến thì nó không nằm trong những tâm tham hợp tà. Nên á, cái còn cái hoài nghi cái thì mình thấy cái hoài nghi phiền não á, thì nó gọi là cái hoài nghi cái. Cái hôn trầm thị miên á, thì nó nằm trong cái hôn thị cái, cái phóng dật cái thiện là cũng nằm trong tạo hôi cái. Rồi cái vô tàm phiền não đó là cái tâm sở vô tàm, vô úy phiền não là cái tâm sở vô tới vô úy. Và cái tâm sở vô tàm vô úy là nó thường nó đi theo những cái xã hội bất thiện. Bởi vì bất thiện biến hành là si vô tàm vô úy phóng dật. Thì vô tàm vô úy nó nằm ở trong cái sở hữu bất thiện biến hành. Thì nó nằm trong cái nhóm mà gọi là tạo hối cái. Nên nó mình thấy tham dục cái, sân độc cái, hôn thị cái, tạo hối cái và hoài nghi cái. Thì những cái phiền cái này đó, nếu mình chia ra đó thì mình thấy cái phiền não thì có 10 thứ, nhưng mà phiền cái thì có 5 thôi. Nhưng mà mình tin vào cái chi pháp đó thì mình sẽ thấy được cái nghĩa là cái có những cái phiền não đó, nó nằm chung với nhau ở trong một cái chi pháp. Cũng như nói gia đình ông A vậy đó, thì có vợ chồng và con cái thì nó cũng giống như vậy quý vị. Mình nói cái đến tham dục cái là nói đến tất cả những gì liên quan đến tham. Thành ra mình thấy tham hợp tà, tham ly tà, tham tòa hỷ, tham tòa xã, tham vô trợ, tham hữu trợ cũng đều là tham. Nó cũng có cái từ tham, thành ra tất cả những cái đó mình gom vô là tham dục cái. Rồi cái tạo hối cái là những cái gì đó nó làm cho mình tánh vật tan duyên, lao chao loạn trợn. Thì thường thường thì quý vị mình sẽ thấy được những cái tâm sở mà đi với cái tạo hối đó là si vô tàm với quý thánh vật, là cái đó là cái nhóm chung với nhau. Cái nhóm chung với nhau mình nói si vô tàm vô úy phóng dật là bốn cái tâm sở này nó không có lìa nhau, nên dùng cái từ gọi là bất thiện biến hành, những cái sở hữu bất thiện biến hành. Như vậy nhìn chung vô đó thì chúng ta thấy tạo hối cái là nó nằm ở trong cái nhóm bất thiện biến hành này, si vô tàm vô úy phóng dật. Phóng dật là tạo 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 cử đó, thì nhiều khi không có nói vô tàm vô úy trong đó, nhưng mà nói cái tạo cử cái tạo hối cái. Nhưng mà nhìn vào thì cái này là pháp này nó không có liên với nhau. Cũng như nói với gia đình ông đó vậy đó, thì có bà vợ có mấy đứa con không thể nào chạy khỏi được. Thành khi mà mình biết bắt được cái chi pháp ở trong A Tỳ Đàm á, thì mình sẽ thấy được cái lúc mà phân ra thì phân chi tiết ra thì thập phiền não. Nhưng mà nói đến năm triền cái á, trong kinh Tăng Chi nói một đống bất thiện là nói đến năm triền cái là một đống, mà nhưng có năm cái thôi, nhưng mà nói đến năm đứa đó là một đống bất thiện đó. Thì khi mà mình tìm ra cái căn cội của đó đó thì mình thấy tạo hối cái á, thì nó có si vô tàm vô quý trong đó luôn, phóng dật trong đó luôn, là bốn cái nhóm này nó nằm chung với nhau. Thành ra khi mình nhìn vào những cái phiền não đó thì những cái phiền não là tương ứng như vậy thì nó nằm chung trong nhóm đó. Nó trong những nhóm đó. Còn khi mình nói đến sân độc cái đó, thì trong đây có phiền não sân, thì chúng ta thấy nó đến một cái phiền não sân. Còn khi mà nói đến cái hoài nghi cái đó, thì mình thấy cái hoài nghi phiền não hoặc là hôn trầm thị miên đó, thì nó nằm ở trong cái nhóm hôn hôn thị cái. Phóng dật thì nó nằm trong cái trà hối cái. Nên khi mà mình biết được thì mình sẽ thấy được những cái nhóm nó thành từng nhóm từng nhóm. Nhưng mà ở đây Đức Phật này chỉ nói có năm cái loại tiền cái thôi, nhưng mà mình tìm ra được cái chi pháp thì nó nằm chung vô từng nhóm, có cái nó nhầm chung vô, có cái hai cái nhầm chung vô, có cái là ba cái nhầm chung vô, có cái là một cái, nhưng mà nó ở góc độ này góc độ kia. Thành ra chúng ta thấy khi mà chúng ta biết biết học hỏi rồi đó thì chúng ta thấy được cái ví dụ như nói cái người tu tập thôi, mình chỉ tu tập thân khẩu ý thôi, thân á và sắc sanh, thân không sắc sanh, trộm cắp tà dâm. Còn ví dụ mình thấy trộm cắp nó có nhiều cách nhưng mà cũng không ngoài thân, cũng như là không ngoài thân. Còn tà dâm nhiều cách cũng không ngoài thân, rồi sắc sanh nó nhiều cách cũng không ngoài thân. Ví dụ gì thấy ngày xưa người ta phải lấy dao ta đâm heo, bây giờ ta chích điện, ta chích điện heo đồng loạt chích đồng loạt chết, thì cũng là sát sanh bằng thân. Thì quý vị thấy những cái loại tiền cái đó, Đức Phật nói đến năm cái loại tiền cái này thôi, nhưng mà nhìn vào những cái chi pháp trong thập phiền não hay là ngũ thập phiền não hoặc là thập triền đó, hoặc là thất tỳ miên đó, hoặc là lục cái, nó cũng vậy thôi. Ví dụ quý vị thấy như là lục cái đó, thì mình thấy tham dục cái là cái sở hữu sở hữu tham mà nó nằm trong trong tham tham tiền cái trong cái nhóm tiền cái tham dục cái. Thì sân độc cái là cái sự nóng nảy, hôn thị cái là cái sự giả dược, hoài nghi cái là cái sự hoài nghi, vô minh cái là cái sự mê mùi. Và thường thường chúng ta biết rằng những cái tâm sở này đó, nó là như là những cái tâm sở mà nó đi chung với nhau, khi mà nó có mặt thì nó liên quan với nhau, nên nó có mặt mình biết là nó phân là lục cái hay năm tiền cái đó, cũng chỉ là những cái thành phần nằm chung với nhau thôi, chứ nó không có chạy ra khỏi. Ví dụ mình thấy như là ái dục tiền miên hoặc là ái hữu tiền miên thì nó cũng nằm trong tham. Thật ra mình thấy cái này là tham dục cái. Phẩm quốc tiền miên thì nó nằm trong sân độc cái. Rồi ngã mạn tiền miên nó nằm trong tham, mà tiền cái vì những tâm tham hợp với tà kiến. Rồi cái ngã mạn tiền miên đó là hay là tà kiến tiền miên, nó cũng nằm trong tâm tham hợp tà thôi. Hoài nghi tùy nhiên là nó nằm trong trong hôn thị cái, cả hối cái, hoài nghi cái. Còn vô minh cái thì quý vị thấy nó nằm trong cái nhóm bất thiện biến hành, si vô thành, quý phóng vật, rồi chính sở hữu si thì là vô minh. Nên khi mà mình thấy Đức Phật cái là ngày phân biệt, có nhiều khi đó là nói chi tiết ra, có nhiều khi ngài nói ngắn gọn, nhưng mà khi mình đã trừ hết những cái tiền cái đó rồi thì là trở thành vị A-la-hán. Tại đó chúng ta thấy có một cái điểm Đức Phật ngày là một cái vị đạo sư, ngày thấy các cái pháp nó liên quan với nhau, và các nhóm tâm sở đó được chia thành từng nhóm như là bất thiện biến hành đó, thì nó có bốn cái tâm sở là si vô tạm với quý phóng dịch. Mà khi Đức Phật ngày nêu vô minh đó, thì cũng là nó, mà nêu vô tạm với quý nó cũng là nó, mà nêu phóng dịch nó cũng là nó. Thì chúng ta hiểu được như vậy đó, thì chúng ta thấy mình hiểu pháp quan hỷ. Thật ra nhiều khi ngày nêu có một thôi, ngày nói là vô minh cái, thì mình biết vô minh cái nghĩa là có vô tàm với quý phóng vật trong đó luôn. Còn nhiều lúc này ngày nêu phóng vật cái, ngày tạo hối cái, ngày tạo hối là phóng vật á, thì mình thấy vô minh vô tàm với quý nó cũng có trong đây luôn. Thành ra có nhiều khi á mình nói cái chủ hộ gia đình, mình nói cái ông đó là chủ hộ gia đình, nhà đó có đứa con đó, nó nói cái con này nè ở trong nhà đó, thì mình cũng biết cái con này là con của ông đó đó, nhà ông có mấy người vậy đó, thì mình biết vậy. Có nhiều khi gặp thằng con trai của ông nhà B đó đó, thì mình biết cái này là nó vô tạm vô quý ở trong cái nhà vô minh này, phóng vật này, cũng vậy thôi. Thành ra trong cái câu á, tại sao mà phiền não nó có 10 thứ nhưng mà tiền cái chỉ có nó có 5, nhưng mà nhìn chung vào đó thì nếu mà đoạn từ 5 này đó, nên quý vị thấy đoạn từ 5 mà tu tập 5 á, là năm tiền cái này tu tập năm là tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực, hay là tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền. Thì khi mà những cái quyền này nó sanh lên á, nó cũng trấn áp năm tiền cái này thôi, nó cũng trấn áp cái đoạn từ năm tiền cái này, và nếu mà khi mà năm tiền cái hết á, thì 10 tiền não nó cũng hết luôn. nếu mình nói theo cái sự thành tựu năm đoạn trừ năm. Còn nếu mình nói đoạn trừ năm đó là cũng đoạn trừ hết 10 cái phiền não luôn, nếu mình đoạn trừ được. Thành ra có nhiều khi quý vị thấy á, như mình nói một cái người mà diệt được ba cái loại phiền não thôi, thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ, nhưng mà khi mà mình đoạn trừ được cái thân kiến là cái tà kiến đó, thì là bốn tâm tham học tà cũng không có, và sở hữu vô sở hữu tà kiến không có, mà hệ sở hữu tà kiến không có đó thì cái tâm sở và bất thiện biến hành đó, sở hữu vô tàm vô quý nó cũng không có luôn. Mà khi vị thánh tôi bây giờ nó là vì có tàm quý văn thí tuệ, là có thất thánh sản, bởi vì có tính thí tàm quý văn thí tuệ, thì có nghĩa là tàm quý là hai cái tâm sở tốt, mà bây giờ vô tàm vô quý là đoạn trừ. Thành chúng ta thấy nhiều khi mình kể đến một cái bậc thánh đó, mình thấy đoạn trừ có ba cái phiền não thân kiến hoài nghi giữa cấm thủ, nhưng mà khi mình đến cái tà kiến đó, nó có thân kiến đó, thì cái tâm sở tà kiến được đoạn trừ, vô tàm vô quý cũng được đoạn trừ, thì mình sẽ kể ra cho thấy cái chi tiết nó vậy đó. Còn hoài nghi là một cái tâm sở hoài nghi thôi, nó hoài nghi Phật pháp tăng, hoài nghi những cái pháp thượng nhân thần thông, thì nó chỉ là một. Còn cái giới cấm thủ là những cái sự chấp chặt sai lầm, những cái tâm tham. Thành ra nhiều khi mình thấy, nếu mình hiểu được thì mình thấy ồ, cái chi pháp này nó nằm ở phương diện này nói vậy đó. Cũng như là ông đó là ông ở nhà thì nói ông nội cũng đúng, nói ông ngoại cũng đúng, nói cha cũng đúng, nói chồng cũng đúng, nói anh cũng đúng. Nếu mình gặp em ổng thì nói ổng bằng anh, gặp vợ ổng thì nói ổng bằng chồng, gặp cháu ngoại ổng thì nói ông ngoại, gặp cháu nội thì nói ông nội. Nhưng mà nhìn chung vô cũng có ông đó thôi. Nhưng mà mình nhìn vào những cái sự tu tập mà Đức Phật đã phân biệt á, có những lúc Ngài nói đến 10 phiền não, nhưng có lúc Ngài nói đến 5 phiền cái thôi. Mà Ngài tuyên bố trong Tăng Chi Bộ Kinh á, Ngài nói rằng nếu người là đoạn trừ 5 phiền cái thì đó sẽ không còn đau khổ. Thật sự là vậy đó. Thành ra giờ trong cái câu của Đức Pháp Tăng hỏi câu 2 thì Pháp Tăng xin trình bày như vậy, cũng đã đưa ra nhiều cái hình ảnh thí dụ rồi, cũng nói nhiều cách rồi. Bây giờ thì xin thỉnh là Đức Pháp Tăng trả lại tiếp tục điều họp.
Dạ, sa thú kính tri ân đại đức Pháp Đăng đã hoan hỷ thảo luận cái câu số 2 vừa rồi. Dạ, rất sa thú, hôm nay có giờ chót cũng thấy thượng tọa Tỳ Siêu có mặt. Kính đảnh lễ thượng tọa Tỳ Siêu vừa quan lâm vào rừng. Bây giờ con không biết là thượng tọa có nghe được tiếng nói của con không. Nếu thượng tọa nghe được thì con xin được đặt cái câu hỏi. Xin quý vị nêu cái câu số post lên cái câu số 3 để chúng tôi thỉnh thượng tọa Tỳ Siêu thảo luận cái câu số 3. Xin quý vị quan hệ. Dạ, cảm ơn quý vị. Kính bạch thượng tọa, con thì hôm nay học cái bài liên quan đến nói đến năm triền cái, thì thường thì được biết ở trong kinh Đức Phật thì nói về tu tập để chế ngự năm triền cái, thì theo như cái phương pháp tu tập á, thì thượng tọa nghĩ như thế nào và cái việc mà mình tu tập như thế nào để mình chế ngự năm triền cái, thì được biết là như là cái việc mà chế ngự triền cái á, con thì có điều con chưa hiểu được á, là trong kinh á, thì mình nghe là ví dụ như là Đức Phật ngày nêu là vị tỷ kheo ly dục ly bất thiện pháp và chứng sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc có tầm có tứ do ly dục sinh, thì cái chuyện mà năm triền cái đó, cái chuyện mà trong kinh mà Đức Phật này dạy rằng đoạn năm triền cái đó để thành tựu thánh quả đó, thì một điều nữa là con được biết đó là đoạn trừ năm triền cái thì chỉ trên phương diện của thiền chỉ, mà thiền quán thì giữa quán và chỉ đó, cái giai đoạn này là như thế nào, còn thiền chỉ thì chỉ là để đè nén hay là để có thể làm cho chế ngự các cái triền cái nó tạm thời không sinh khởi thôi. Thì con kính thỉnh thượng tọa quan hỷ thảo luận là mình tu tập như thế nào để mà mình chế ngự năm triền cái đó. Và trong kinh thì con được nghe được biết đó là chánh văn mà Đức Phật ngày dạy đó là vị tỷ kheo ly dục ly bất thiện pháp chứng sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc có tầm có tứ do ly dục sinh. Thì con kính thỉnh thượng tọa quan hỷ thảo luận cái câu số số 3 này. Kính thỉnh thượng tọa.
Nam mô thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, lễ Chư Tăng. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị,
dạ quý vị còn nghe không? Hình như là thượng tọa Tề Siêu bị đặt trục trặc rồi. Dạ quý vị nghe tiếng của chúng tôi không ạ? Nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn rất nhiều. Thượng tọa Tề Siêu đã gặp trục trặc rồi, xin quý vị chờ một chút để xem coi. Hình như là thượng tọa còn nít ở đây nhưng mà lại không, lại rớt rồi. Thôi bây giờ tạm gác một lát nữa.
Quý vị có nghe lại chúng tôi chưa? Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, mong quý ngài và quý vị cũng thông cảm. Bởi vì hôm nay chúng tôi lên trên Sài Gòn đi thuyết pháp và hiện trú ngụ tại chùa của Đại Đức La Bối. Và nơi đây cái đường nét không có tốt, cho nên mỗi lần mỗi ngày mà mỗi tuần vào ngày mà chúng tôi lên trên thành phố, lên Sài Gòn, chúng tôi gặp rất nhiều trở ngại trong cái việc mà chúng tôi vào rừng, không trục trặc cái máy thì cũng trục trặc cái đường truyền. Hôm nay thì trở trục trặc cái đường truyền, bây giờ quý vị vẫn còn nghe rõ chúng tôi nói. Dạ xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, có hai điều mà chúng ta cần phải phân biệt rõ. Là khi mà Đức Phật này giải thích sơ thiền là một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, nhị thiền là một trạng thái ly dục hỷ lạc do định sanh, vân vân, đó là người nói đến cái trạng thái của thiền chứng. Cái trạng thái của thiền chứng đã thành tựu rồi. Còn cái việc thứ hai đó là cái việc mà chúng ta tu tập cái phương pháp gì để ta chế ngự năm thiền cái. Cái việc đó là cái giai đoạn đầu, cái giai đoạn chuẩn bị. Cũng như khi mà chúng ta nói một cái vị tiến sĩ, tức là một người đã học hết của bậc đại học, rồi thêm những cái năm nghiên cứu và có cái khả năng viết một cái những cái đầu sách có giá trị, thì cái cái chuyện đó là một chuyện một lẽ. Còn bây giờ chúng ta đang nói về cái vấn đề làm sao để mà có được cái kiến thức mà viết thành một cái luận án. Tiến sĩ, chúng ta chỉ nói ở cái giai đoạn đó, cũng như khi mà chúng ta nói đến chúng ta dẫn chứng ở trong kinh sơ thiền lượng trạng thái vị lạc do ly dục sanh vân vân, đó là chúng ta nói cái chuyện đã thành tựu. Còn cái chuyện bây giờ là chúng ta nói là chúng ta phải tu tập cái phương pháp gì để chế ngự năm thiền cái, nghĩa là lúc ban đầu khi mà chúng ta hành thiền đó mà chúng ta không có chế ngự được tham dục, tức là dục dục cái, hay là sân độc cái, hay là trạo khó cái, hôn thị cái và quỷ cái, chúng ta chưa có chế ngự được thì không thể nào có tâm định được. Mà hễ không có tâm định á thì có nghĩa là không có chiếm được cái tâm thiền. Mà không chiếm tâm thiền tức là không đạt được cái trạng thái gì là sanh hay là vô định sanh. Bây giờ cái chỗ mà chúng ta gỡ rối ở đây đó, tức là chúng ta nói về cái tâm tu tập. Ở đây thưa quý vị, theo trong chú giải của Minh Giải Thiền, Thiền Chỉ, thì khi mà đề cập đến năm thiền cái, nói theo diệu pháp thì có đến sáu pháp cái gọi là lục cái, còn nói theo tạng kinh thì chỉ có năm pháp thiền cái. Thì ở đây một vị hành giả có thể là người nặng về tham dục, có thể khởi lên dục trực cái gọi là tamasandha nivarana, nó có thể khởi lên trong lúc hành thiền, làm cho rạo rực, làm cho chi phối hướng đến ngoại cảnh thân khí vị xúc mà không thể định tâm được, vân vân. Rồi có vị hành giả thì khi hành thiền khởi lên cái tâm sân độc, sân hận, có cái sự quán thù, cái tâm quán thù, cái tâm sân hận nó khởi lên, nó dày xéo, tâm tư không có định tâm được. Có vị hành giả thì khi hành thiền hôn thì cái nó sinh khởi, tức là khởi lên cái trạng thái buồn ngủ giả dưỡi, gục lên xuống, không thể nào mà tỉnh táo được, đó là hôn thì cái. Có vị hành giả thì mặc dù tỉnh không có buồn ngủ, nhưng mà cái tâm thì vọng mộng, nghĩ ngợi lung tung ở chuyện này đến chuyện khác ở bên ngoài, như vậy vừa trạo hối cái. Còn với những vị hành giả thì trong lúc hành thiền khởi lên cái sự hoài nghi, giống như một bệnh nhân khi mà bác sĩ đưa thuốc uống, rồi khi về nhà uống thuốc đó được một lần hành, rồi sau đó có cái sự hoài nghi, không biết tại sao mà uống một lần hai lần thuốc mà không thấy có cái dấu hiệu gì mà nó thuốc có tác dụng. Vì vậy cho nên cái người này họ khởi lên cái sự do dự, cái sự ngờ vực đối với thuốc mà bác sĩ đã đưa, họ không muốn dùng nữa, không muốn uống thuốc đó nữa. Thì như cũng thế, có vị hành giả khi mà vào hành thiền, cái sự hoài nghi khởi lên, hoài nghi Phật, hoài nghi pháp môn mà mình thọ trì, tức là hoài nghi về cái đề mục mà mình tu tiến đó. Rồi có sự hoài nghi về tăng, chính do cái sự hoài nghi này mà làm cho năm thiền cái nó không có sinh khởi được, làm cho cái pháp thiền nó không có sinh khởi được. Như vậy thì bây giờ trước tiên trong cái việc hành thiền là làm sao để chúng ta chế ngự được năm thiền cái. Khi chế ngự được năm thiền cái rồi thì lúc bây giờ mới tu tiến đến cái trạng thái định mà hãy có định thì có phỉ lạc, vị tí. Thì khi mà chứng đắc được cái trạng thái sơ thiền có tầm, có tướng, có hiểu, có là có định, thì lúc bây giờ chi tầm đó nó sẽ khống chế, nó sẽ khống chế được một cái gọi là hôn thủy cái, chi tí thì nó khống chế được hoài nghi cái, chi hỷ thì khống chế được sân độc cái, chi lạc thì khống chế được cái trạng hố cái, và cái chi định y các cái tai thì nó khống chế được dục dục cái. Như vậy khi mà đã đắc chứng được thiền thì lúc bây giờ năm chi thiền ở trong cái tâm thiền mới là vắng lặng năm thiền cái, do nhờ năm chi thiền này. Nhưng mà còn về lúc mà chúng ta chưa có chứng được cái tâm thiền, chưa có phát sanh được năm cái chi thiền sa năng giác để mà chúng ta vắng lặng được năm thiền cái, thì bây giờ chúng ta phải tu tập như thế nào đối với một người nặng về tham dục, nặng về sân hận, nặng về cái sự hôn trầm thủy miên, nặng về cái tâm mơ mộng vọng tưởng, nặng về cái sự phóng tâm đó, và có người thì nặng về sự hoài nghi. Do đó cho nên cái phương pháp ở đây theo cái chú giải thì chúng ta phải biết rằng người mà nặng về cái lòng tham dục kamasada, tức là dễ nhiễm đắm ở trong sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, thì người này trong lúc hành thiền bị chi phối bởi năm dục, năm cảnh dục này, thì trong lúc bình thường đó, một là người này phải cố gắng làm sao để quán tưởng được cái sự bất định của thân, hay là quán tưởng cái sự vô thường của cảnh sắc thân khí vị xúc. Sau khi một quán tu tập quán tưởng về những cái điều mục tam tướng hay là điều mục về bất tịnh thân thể, thì lúc đó tham dục nó sẽ được bài trừ. Nhưng mà cũng chưa đủ, thực hành như thế là một lẽ mà người này còn phải thân cận với cái người mà họ tu chứng thiền và họ ít có lòng tham dục. Rồi lại nữa cũng chưa đủ, tức là người này phải có một cái khuynh hướng tu tập để thoát, để giải thoát khỏi cái dục dục cái. Tu tập nhiều lần như vậy làm cho thuần thục, thì lúc bây giờ cái lòng tham dục nó mới tắt thận. Bình thường cái bị hành giả nên tu tập về tâm từ tâm bi đối với chúng sanh về hữu tình, luôn luôn có cái tâm mát mẻ và có tâm thương xót chúng sanh, không gửi đến cái tâm não hại, không có cái ý nghĩ thù hận của con cái, dứt bỏ sự thù hận con cái đó đi. Là nữa là cần phải thân cận với cái bậc, với những người có tâm mát mẻ, vì khi mà sống gần với người có cái tâm từ đó thì mình cũng sẽ ảnh hưởng, cái tâm sẽ mát mẻ. Do đó cho nên sân độc cái được chế ngự trong lúc của ngài hành thiền. Còn về hôn thị cái, cái cảm thấy buồn ngủ giả dự đó, tức là cái vị hành giả trước hết là phải tu tập có cái sự tinh tấn để niệm cái điều một gì đó, nhờ cái chi tâm này mà vị hành giả mới có thể khống chế được, chế ngự được cái sự hôn trầm. Khi mà mình được buồn ngủ, nếu mà mình ngồi đó mình để nhắm mắt lại để đó thì càng ngủ gục. Do đó cho nên trong lúc mà thì sau khi chánh niệm biết rõ là đang bị buồn ngủ, thì ngay trong lúc đó muốn cho tỉnh táo là cần phải suy nghĩ về vấn đề gì đó, gọi là người ta cá đó, là tầm đó, phải suy nghĩ nhiều về chuyện này hay chuyện kia, có đôi khi cũng phải dĩ độc trừ độc. Những lúc nào mà chúng tôi ngồi thiền đó, thì chúng tôi bị buồn ngủ nhiều, quý vị biết là bắt đầu chúng tôi suy tư, một là chúng tôi suy tư pháp, suy tư Phật ngôn, hai là chúng tôi suy nghĩ về cái công việc mình đã làm, công việc mình sẽ làm, về cái vai trò vị trụ trì ở chùa vân vân, thì tự nhiên là cái tâm nó hết buồn ngủ, hoặc là đâu có đôi khi phải dĩ độc trừ độc, Nghĩa là trong lúc mà mình buồn ngủ như thế, nếu mình biết là ta ý đến cái đến một cái tướng nào đó, nếu bất tá nào đó, ví dụ như mình suy nghĩ đến cái sự bực bội khó chịu nào mà trong đời sống hàng ngày mình gặp phải, một cái lời nói sắc vân vân, lúc đó là tỉnh, lúc đó là chúng ta tỉnh. Nhưng mà vừa tỉnh ngủ xong đó là chúng ta phải lập tức loại bỏ đi cái tư tưởng quấy này, cái tư tưởng mà hiềm thù hay là một cái tư tưởng phóng dật đó, bởi chúng ta chỉ mượn cái tư tưởng, cái tư tưởng suy tư thôi, là để chúng ta khống chế được cái sự hôn trầm thủy miên, tức là cái trạng thái buồn ngủ giả dưỡng. Nhưng mà khi đã tỉnh rồi, đã không buồn buồn ngủ giả dưỡng, thì lúc bây giờ mình phải trở lại cái điều này. Một cái cách nữa là khi mà chúng ta ở gần với một thiện trí thức, nhất là cái bậc mà có cái chánh niệm vững vàng đó, luôn luôn tỉnh táo, không có trạng thái buồn ngủ giả dưỡng, quể quản, thì chúng ta ở thân cận, chúng ta noi gương theo đó, và dần dà chúng ta cũng sẽ, chúng ta sẽ khống chế được hung trầm thị niên. Rồi về trạng hối là cái trạng thái phóng tâm đó, cái trạng thái phóng dật và có sự hối hận, thì ở đây một người mà họ tu tập để diệt trừ cái trạng thái phóng dật phóng tâm này đó, là người này cố gắng làm sao để tìm được cái niềm an lạc ở trong cái pháp thiền định. Khi mình có sự thiết tha với pháp thiền định đó, thì lúc bây giờ mới có thể là khống chế được cái tâm trào hối. Nhưng mà cũng phải có một điều căn bản là chúng ta phải thân cận với người vẫn còn chánh niệm, ít có phong vật. Quý vị có biết rằng hãy khi mà chúng ta sống ở gần một người thật sự có cái sự thận trọng và tỉnh táo, thì lúc đó chúng cũng sẽ ảnh hưởng là chúng ta luôn luôn tỉnh táo và thận trọng. Nhưng mà hễ chúng ta là người có cái tâm hay mơ mộng hay suy nghĩ, mà chúng ta ở gần người cũng có tâm phóng dật, thì lâu ngày nó sẽ làm cho cái tâm phóng dật của mình nó lớn mạnh nhiều hơn, lúc đó thì chúng ta trị không được. Rồi một cái điều thứ năm là hoài nghi. Người mà muốn dứt trừ được sự hoài nghi là người đó phải suy niệm vẫn đức Phật, đức Pháp, đức Tăng trước rồi mới bắt đầu vô hành thiền. Hoặc là người này trước là phải xem kinh sách để cho hiểu rõ, hiểu thấu cái pháp. Khi nào niềm tin vững vàng rồi thì lúc bây giờ chúng ta mới có thể tu tập được, nó không có bị trạo khổ cái sinh khởi, mới không bị cái sự hoài nghi cái nó sinh khởi. Nghĩa là chúng ta phải làm sao chúng ta học giáo lý thật rõ ràng, hiểu biết cái tường tận. Mà ở đây đó, chúng ta nên nhớ cái này, ở trong cái điều mà cái bốn điều mà Đức Phật này dạy chúng sanh phàm phu sợ chết này, là trong trường hợp đó có điều là người này có sự hoài nghi nó pháp, có sự do dự, có sự phân vân và không có hiểu rốt ráo, mà ở trong không có đi đến kết luận ở trong dự pháp này. Ở đây là không hiểu rốt ráo trong chánh pháp, thì như vậy khi mà chúng ta muốn dứt trừ được sự nguy nghi là chúng ta phải hiểu thông dự pháp. Và cũng một điều căn bản là chúng ta phải ở thân cận với người có cái trí tuệ, có cái tri kiến chân chánh, không có cái sự hoài nghi về Phật pháp, thì như vậy mới là có tốt đẹp. Thì ở đây có những cái phương pháp mà chúng ta vận dụng, chúng ta xài, chúng ta tu tập, chúng ta áp dụng theo thì nó cũng có, chứ không phải là không có quý vị. Nhưng mà chúng ta phải nghiên cứu kỹ để chúng ta trì theo cái bệnh của mình mà chúng ta diệt trừ. Giả hại như là ngày một người liên, khi mà ngày mới xuất gia, mặc dù là bị tu đầu quần đó, nhưng mà ngày khi hành thiền ở trên núi với cha cô tá từ núi lên thứ, thì ngài bị hôn trầm rất là mạnh, ngài trạng thái là buồn ngủ giả dự, ngài ngồi nhà phải gục. Ngay khi đó Đức Phật ngài đi đến, ngài xuất hiện đến tại núi Linh Thú và nơi cái hang cốc của ngài Hồ Liên, ngài dạy cho những cái pháp để mà đúng bị khắc chế được cái trạng thái vung cầm xoay chân, xoay mặt. Khi mà mình có cái động tác mình xoay như vậy đó thì lúc giờ mới tỉnh ngủ. Hoặc là nếu mà nhắm mắt lại mà vẫn còn buồn ngủ nữa thì phải mở mắt ra và ngó thẳng về phía trước. Nếu ban đêm thì ngó nhìn cái sao trời, những vì sao một trên trời, làm như vậy thì chắc không có buồn ngủ. Hoặc là mình lại Đức Phật này dạy trong trường hợp phải suy tư một vấn đề khác mới không bị buồn ngủ. Khi mà chúng ta ngồi, chúng ta niệm hơi thở ra, hơi thở vào, nhìn thấy hơi thở ra, hơi thở vào, chỉ nhìn thấy thôi như vậy, chánh niệm như vậy đó, đôi khi chúng ta bị buồn ngủ. Nhưng mà lúc mà chúng ta Đức Phật này dạy ngay trong lúc đó phải suy tư, phải bỏ cái điều một cái qua một bên và suy tư những vấn đề khác, thì lúc đó mới không có bị hung trầm. Hoặc là có tác ý đến ánh sáng, khi mình nhìn vào ánh sáng thì chúng ta mới không có bị hung trầm, vân vân. Đức Phật này đã dạy nhiều cách như thế, cho nên cách nào chúng ta tu tập cũng được, để làm sao để chúng ta khống chế năm triệu cái thôi. Cái trường hợp này cũng không phải là khó, nhưng mà cũng không phải là dễ làm cho quý vị, nhưng chúng ta biết chúng ta mới có thể làm được. Thành thử ra khi mà nói đến cái phương pháp và chế ngự như năm triệu cái á, thì ở đây nó tóm tắt như thế này: căn bản là mình phải sống ở gần cái người mà họ đã chế ngự được năm triệu cái, và thứ hai nữa là chúng ta nên biết cái pháp đối trị năm triệu cái. Ví dụ chúng ta tu tập về quán thân bất tịnh để chúng ta chế ngự cái tham dục cái, chúng ta tu tập về tâm bi, tâm từ, bố nguyện tâm để chúng ta chế ngự sân độc cái, và chúng ta làm sao chúng ta có sự tha thiết và quan hỷ ở trong pháp. Chính cái sự quan hỷ đó gọi là chi lạc á, xuất phát nó mới chế ngự được cái trạng hối cái. Và thứ năm nữa là làm như thế nào để chúng ta có được cái niềm tin và hiểu rõ Đức Phật giáo pháp của chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới không có bị quầy như cái chi phối. Chúng tôi xin được trả lời tóm tắt cái câu hỏi số 3 mà đại đức Pháp Tân vừa nêu. Nam mô Bổn Thầy.
Dạ, sa thú kính tri ân thượng tọa Thầy Siêu đã hoàn thiện thảo luận về câu số 3 vừa rồi. Giờ đây thì chúng tôi nhìn ở trong đồng hồ thì cũng gần hết thời gian rồi, mặc dù là còn hai câu thảo luận nữa, và chư vị giảng sư rất hoan hỷ có đại đức Tệ Quyền vào, nhưng mà bây giờ cũng đã hết giờ rồi, cũng như là đại đức Trí Ngõ nữa. Bây giờ thì chúng ta bước sang cái bản tin của hôm nay. Xin quý vị post cho chúng tôi cái bản tin này để chúng tôi cái bản tin hôm nay là bản tin số 2998 do Như Quang biên dịch. Bản tin này được nói đến là một thi thể của một nhà sư được tìm thấy tại Bồ Đề Đạo Tràng. Bản tin này được trình bày đến quý ngài và quý vị qua lời đọc của Cô Tử Lăng Giàng Nguyệt. Mời cô Lăng Giàng Nguyệt hoan hỷ lên đọc bản tin hôm nay.
Tích Phật giáo, bản tin 1998. Thi thể một nhà sư được tìm thấy tại Bồ đề Đạo Tràng, Gayak Vihar, ngày 22 tháng 2 2012. Thi thể một nhà sư Phật giáo được tìm thấy treo trên một nhành cây gần một văn phòng cũ tại chùa Bồ đề Đạo Tràng. Cho đến khi cái chết được báo cáo, danh tính của vị sư này chưa được chắc chắn. cảnh sát trưởng tại Bồ Đề Đạo Tràng. Anh Tia, anh ấy, cho biết các biện pháp mới sẽ được phổ biến đến các tự viện của nhiều quốc gia khác nhau tại Bồ Đề Đạo Tràng để bảo đảm tên và địa chỉ của những người trú ngụ tại tự viện phải được ghi rõ ràng trong sổ đăng bạ. Cảnh sát cũng nói hình như nhà sư đã tự sát. Cảnh sát đã bắt đầu điều tra để biết chắc nguyên nhân đằng sau sự kiện này, cũng như để biết chắc danh tính của nhà sư quá cố. Nhân viên tại phòng cảnh sát nói nhà sư quá cố khoảng 55 tuổi. Nguồn tin duy nhất cảnh sát có thể thu thập được là sư sống tại phòng số 111, tu viện Nikma trong khu Phật giáo. Thi thể nhà sư được gửi đến trung tâm y khoa và nhập thương để khám nghiệm. Tuy nhiên, đây không phải là vụ tự sát đầu tiên trong thành phố Hành Hương. Kể từ tháng 4 năm 2006, đã có 3 vụ tự sát được báo cáo. Một phụ nữ Hoa Kỳ, Ashley Lorraine, đã nguyên sinh tại tu viện Root vào tháng 4 năm 2006 bằng cách dùng thuốc quá liều. Trong tuần lễ cuối của tháng 12 năm 2007, một nhà sư 84 tuổi từ Bhutan, tên Jem Lhamo, đã tự thiêu trên khu di sản thế giới Mahabodhi Mahavihara. Thi thể của sư đã được tìm thấy trong một tư thế hành thiền từ tu viện Samadhi Stan trong khu vực Mahavihara với độ phỏng 90%. Cảnh sát đã tìm ra danh tính của sư và tấm thẻ trong tư sách của sư. Một nhà sư Phật giáo cũng đã treo cổ tự sát trên một nhánh cây tại khuôn viên Mahavihara. Sư được nhận dạng là Waninta từ Tripura, là người đang theo học ngôn ngữ Pali tại trường đại học Magad ở Bồ Đề Đạo Tràng. Một du khách Nhật Bản cũng đã chết tại một khách sạn năm rồi. Vị du khách Nhật Bản này đã chết vì bệnh thiếu máu. Bản tin đến đây là kết thúc. Con kính thỉnh Đức Phật tăng trở lại nên không có thời gian.
Dạ, kính cảm ơn cô Lan Dòng Nghiệp đã đọc cho bản tin này. Ngày mai thì chúng ta có một cái bài học là do Ni Sư Lược Pháp giảng giải. Và một lần nữa kính đảnh lễ tạm biệt tri ân tri tôn đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Xin mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên mở kinh hồi hướng tri ân tri tôn đức.
Sa thú lành thay, con Anicca thay mặt đại chúng trong rung, chúng con thành kính tri ân đại đức Pháp Tân đã điều học cho lớp học hôm nay. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn điều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Phật Tha Giá.
Yang